Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát âm của website phatam.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại 14 điều răn của Phật do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Phật Đà. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hay là nó mang tính vì quy buộc phải làm cái đó thì cái đó mới gọi là văn. Còn trong lời Phật dạy chưa có một lời nào Đức Phật áp đặt buộc người khác phải chỉ nghĩ là đúng, nghĩ là tội, nghĩ là buộc phải làm để không làm tội lỗi gì đó. Thì thật sự tất cả mọi điều trong Phật giáo nó không mang tính răng đe là đe dọa là thăm dọa là hùng dọa là bất cứ một việc gì cả. Nhưng mà Đức Phật mang cái nghĩa nói lên một sự thật, Đức Phật phân tích một sự thật giống như lời Đức Phật dạy, giống như lời cảnh báo của những nhà khoa học hay là các vị y bác sĩ. Khi nhà khoa học nghiên cứu khám phá được một cái gì đó, công bố với nhân loại, với thế giới về điều đó, không mang tính chất là nhà khoa học muốn ra nghe hay là muốn đe dọa cái gì đó, nhưng mà nói là sự thật nó đang chỉ tiến và điều chỉnh như vậy. Và lời Đức Phật cũng giống như một vị lương y hay là bác sĩ tìm hiểu được nguyên nhân các căn bệnh, sự nguy hiểm của các loại thực phẩm hay là rượu bia hay là các loại cái có nguy hiểm khác để cảnh báo với tất cả mọi người, để nhận thức chắc là từ hai ý thức và bảo quản giữ gìn lấy làm hay không làm việc của chúng ta. Lời Đức Phật cũng vậy, bằng trí tuệ như thật, bằng sự giác ngộ như thật, Đức Phật đã thấy và biết tất cả mọi việc trên cuộc đời. Đức Phật cứ nói ra như vậy, tin hay không đều là việc của chúng ta. Đức Phật cũng không cần biện giải là cái gì chúng ta bất cứ điều này, hay là cũng không cần đe dọa hay là thăm nghe chúng ta về bất cứ điều này. Quyền của Đức Phật thấy như thế nào thì nói như thế này. Chúng ta làm được hay không được quyền của chúng ta, khả năng của chúng ta, nhân duyên của chúng ta, nhận thức của chúng ta. Còn Đức Phật không có một quyền quy nào để gọi là đe dọa một người. Vì vậy trong tất cả các kinh điển cũng như sự chắc lọc về lời Phật dạy, không có một từ nào dùng gọi là chữ ra cho này cả. Cho nên các vị thấy kinh Pháp Cú là những câu của Phật Pháp mà gọi là những câu này gọi là từ Đức Phật dạy, hay là có thể sự chắc lọc lời dạy của Đức Phật được tổng hợp thành cuốn kinh là Kinh Lời Phạt. Tất cả những cái này hoàn toàn là lời dạy của Đức Phật, chúng ta trân trọng như vàng ngọc. Ở đây hoàn toàn những lời dạy tinh khiết thánh thiết một con người bằng từ bi và những cái có trí tuệ, chứ không mang cái nghĩa xuất phát từ một cái sự áp đặt hay là một quy hoại hay là một sự áp đặt nào đó trên một con người quyền quy hay là có quyền sâu sát trong ta hay bất cứ lý do gì. Đạo Phật không có chuyện đó, và bởi vì Đức Phật cũng không bao giờ có chuyện đó. Nếu để gọi là sử dụng quyền quy cho bất cứ một công việc gì đó, Đức Phật không đi tu tốt hơn. Để vì lấy cương vị của quyền hành của một người làm vua của một đất nước, thì lúc đó cái quyền hành và cái quy quyền nó sẽ mạnh mẽ và có quyền lực hơn. Chứ không có vì một lý do gì mà muốn quyền hành mà lại trở nên một người vô sản, một người không già, một người không có quyền quy, một người không có một địa vị trong cái giai cấp. Ở nơi đó thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó Đức Phật đã từ bỏ tất cả, và Đức Phật đã từ xem điều này như là sự xem thường trước mắt của một người giác ngộ. Đó là ta xem gì câu hầu thì đâu giết bỏ, xem vàng ngọc lúa là thì còn rẻ lắm. Đức Phật đã từ bỏ. Và như vậy lời của Đức Phật không mang cái nghĩa một con người quyền quy sáng tạo gì trên cuộc đời cả. Tất cả những cái đó là một người lý từ thổi phồng lên cho một cái gì hư cấu, không bao giờ một sự thật gì ở trên cuộc đời. Đức Phật không bao giờ sử dụng những cái hư cấu thổi phồng những điều không thật. Và Đức Phật đã từ chối bỏ những cái quan niệm đã có trước thời kỳ Đức Phật ra đời về thời sáng tạo đó. Ở tại học Đức Phật không những là nó chỉ còn lại một lãnh vực của phương Tây thôi. Vì vậy cho nên ở đây khi chúng ta học lại điều này, tôi nói 14 điều răn đó như một bản nguyên thủy, một lời giống như một lời nguyên thủy để tôn trọng những người đã chắc lọc điều này. Còn sự thật bây giờ các vị tôn đức hòa thượng và các thầy đã diễn lại một lý từ có thể gần gũi hơn là 14 lời dạy của Đức Phật. Và trong đây chúng ta thấy rằng nếu chúng ta làm tất cả các kinh tạng Phật giáo thì chúng ta không thể tìm được những câu nguyên nhẹ nhàng như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu là 14 câu này chắc là chắc là từ ý của Đức Phật được diễn dịch từ tác giả, chứ không mang nghĩa là viết một câu nào đó từ trong kinh Phật mà Đức Phật dạy y như vậy. Nhưng mà ý của Phật được diễn đạt bằng một ngôn ngữ, bằng một cách trình bày của người viết và người nghiên cứu về điều kinh Phật. Cho nên chúng ta đọc nghe những cái câu này, chứ chúng ta đọc là kinh Đức Phật, chúng ta nói đâu thấy cái câu nào rất dài đâu, thì không phải. Mà tất cả những câu này tìm chuyển phải ý Phật dạy, ý tổ dạy, và cập nhật với một nền văn hóa của bản xứ chúng ta. Vì vậy nghe qua những điều này, chúng ta có thể hình dung được một phần căn bản về lời Phật dạy. Chúng ta nhìn chung được một số điều liên quan đến một nền văn hóa đạo đức của người Việt chúng ta rất dễ hiểu, rất gần gũi mà chúng ta có thể lấy ra để chi tiết. Và chúng ta có thể tỉnh mua ở các nơi phát hành kinh sách hay là các thư viện những nơi phổ biến về những điều này để như vậy, để các vị thấy giá ở tại nhà, treo ở tại nhà, để những kim chỉ nam một lời giáo huấn thầm lặng cho tất cả các con và mọi thành viên trong gia đình của chúng ta. Bởi vì những điều đó là chúng ta nhìn lên để chúng ta đọc, nhìn lên để chúng ta suy gẫm và tỉnh thọ những điều gì chúng ta cảm thấy khó xử trong lòng, chúng ta sẽ đọc tới đọc lui nghiền ngẫm những điều này, chúng ta sáng ra được ý trong lòng. Từ sáng đến đó để chúng ta có một sự nhận thức rất là vững vàng, rất là tốt để chúng ta nói ra những vấn đề để có điều kiện chúng ta học và tu được tốt đẹp hơn. Bây giờ qua trình bày một số điều này, tôi sẽ đọc cho các vị nghe. 14 điều Phật dạy. Một, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Hai, ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Ba, thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Bốn, bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. Năm, sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Sáu, tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Bảy, đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti. Tám, đáng phàm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã. Chín, phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Mười, tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. 11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. 12. Lễ vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung. 13. Khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. 14. Ăn uống lớn nhất của đời người là lỗ phí. Bây giờ chúng ta bắt đầu chia sẻ thành điều một. Ở đây thì ban tính cách là thảo luận về lời Phật dạy thôi nha. Câu đầu tiên vậy là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Thấy có kỳ không? Ở đây ai thù bản thân mình đâu? Đưa tay lên đây. Hả? Dễ gì mà thân xác là đền thờ của tư tưởng hả? Có phải không? Nhất là những người phụ nữ, xin lỗi các vị nha, ở đây phụ nữ chỉ có 90% rồi, nhưng mà này sự thật, thời gian mà các vị để chăm sóc cho chính mình phải gọi là chăm sóc nghe sát, nó hết muốn nửa ngày một cách đi. Trước khi đi làm, sau khi đi làm, trước khi đi ngủ, tất cả những thời gian đó mà cứ ngồi mà chăm sóc cho bản thân mình đó, là tôi thấy muốn hết thời gian. Nhiều khi á, chúng ta liên hệ công việc gì thì gặp các vị bận quá chuyện này, chị bắt bận chuyện kia, cô bận chuyện nhỏ, nhưng mà cái bận đó tại sao cái này là để một tiếng đồng hồ chăm sóc cái đã, phần lớn là như vậy. Chúng ta cảm thấy thân xác mình là một điều vô cùng quan trọng với cuộc đời của mình, và cuộc đời của mình không thể sống rồi những điều này được, đúng không? Đó là sự thật. Nhưng mà tại sao ở đây các vị tổ, các vị Phật và những ý này từ các vị đi trước đã cho rằng đó như một kẻ thù. Các vị phải thấy ở đây hoàn toàn một cái ý rất tế nhị và chính xác. Vì chúng ta từng nhắc nhở và cho thân xác này là của mình, cho nên chúng ta cảm thấy là chúng ta không suy nghĩ rằng chính cái mình này nó hành hạ chúng ta nhất, và nó là kẻ tội phạm chúng ta nhất trên cuộc đời này. Chúng ta từng bị người yêu phụ bạc, từng bị bạn bè phụ bạc, từng bị những người này kia lừa dối phụ bạc chúng ta, nhưng cái thủ đoạn đó chưa bằng thằng người của chúng ta đâu. Bản thân chúng ta thủ đoạn chúng ta ghê gớm nhất. Trên cuộc đời này chúng ta không thương yêu ai bằng bản thân mình cả. Đó là một quy luật. Chúng ta nói là anh thương em, là em thương anh, là con thương cha thương mẹ. Sự thật về cha mẹ con cái đó là đạo đức, là một tư lý chúng ta sẽ đặt ngoài đi, đừng đem so sánh. Nhưng mà trên nguyên tắc rằng trong đối tác của chúng ta, tất cả những lời thương yêu của chúng ta trên nguyên tắc cũng vì mình mà tại chúng ta không nhận ra đó. Các bạn nên để trước khi tôi chia sẻ các vị vấn đề này, tôi kể các vị nghe một câu chuyện, rồi sau đó chúng ta sẽ phân tích là tại sao trên cuộc đời này là mình thương yêu mình. Các vị có nhớ câu chuyện giữa ông Ba Tư Nạp và Hoàng hậu Nạp Tỵ hay không? Các vị từng nghe phát các vị nghe câu này. Khi mà vua Ba Tư Nạp một hôm cùng với Hoàng hậu Nạp Tỵ đi vào trong giường ngự quyền, và vua Ba Tư Nạp rất vui vẻ mà hỏi với Hoàng hậu Nạp Tỵ một câu như thế này: trên đời này ái khanh yêu ai nữa? Thì các vị biết dĩ nhiên là các vị đó một câu trả lời đó. Ví dụ chồng các vị mà hỏi em là để em qua nước nó nhắn em đi ngoài đường đó nhắn không 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 phải không, hoàng hậu cũng vậy đó, dĩ nhiên là mẹ đã rồi, có phải không? Câu trả lời phải là các từ như vậy thôi. Thì vua Ba Tư Nạp rất là vui về câu trả lời này, và vua Ba Tư Nạp gật đầu. Vua Ba Tư Nạp là chẳng cũng nghĩ ai cũng sẽ nói như vậy. Thì sao đó rồi, nhưng mà hoàng hậu Nạp Tỵ đặc biệt, bà là người rất thông về Phật pháp, bà hiểu về Phật pháp, cho nên khi đó bà mới nói rằng với vua Ba Tư Nạp rằng: tôi là như nếu mà ngài cho phép thần thiết nói khác đi mà đại vương không bị tội thì thần thiết sẽ nói khác. Thì lúc đó vua Ba Tư Nạp rất là ngờ ngợ, ủa tại sao là hoàng hậu Nạp Tỵ lại giống như vậy? Nhưng mà ngài cũng cho phép ngài nói vậy, hãy là như nói và lúc đó hoàng hậu Nạp Tỵ là rằng: tao là như trời này này thần thiết chỉ yêu thương thần thiết mà thôi. Sau câu trả lời này, vua Ba Tư Nạp hoàn toàn là ngỡ ngàng với câu trả lời của hoàng hậu và cảm thấy không hài lòng. Nhưng mà lúc đó hoàng hậu Nạp Tỵ mới nói thế: tao là như sở dĩ thần thiết yêu thương đại vương là vì bảo hộ nhân mạng của thần thiết. Nếu thần thiết không thật lòng đem yêu thương đại vương, là thần thiết đem cái tình yêu này yêu một gã khác, một tướng quân khác, một cận thần khác, một người nào khác, thì lúc đó liệu đại vương có còn yêu thương thần thiết nữa hay không? Và lúc đó hay là từ tình yêu này đại vương sẽ qua cùng tức giận và lôi thần thiết ra để xử trả lan kỳ để trị tội? Thì lúc đó vua Ba Tư Nạp ngẩn ngơ trước câu trả lời của hoàng hậu Nạp Tỵ. Và cái câu chuyện được khép lại như vậy, và vua Ba Tư Nạp không thỏa mãn với câu trả lời này, cho nên buổi sáng sớm hai người tìm đến gặp Phật. Và trình bày câu chuyện ngày hôm qua là khi mà hai người trao đổi thì hoàng hậu Nạp Tỵ lại trả lời như vậy. Đức Phật nói đúng vậy, và Đức Phật nói một câu kệ như thế này: tâm ta đi cùng khắp tất cả bốn phương trời, không có ai không biết bằng tự ngã của mình. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng câu nói đó là điều gì? Chúng ta cứ nghĩ mình thương yêu người này người kia, nhưng thật sự vì bảo vệ cho mình này, vì bảo vệ cho mình này, vì muốn được cho mình này, mà phải thương yêu và phải tất cả, đó cũng là vấn đề này, phải không thầy? Nhưng mà để nhìn sâu xa và để làm sao để nhận ra cái người này là một kẻ thù, từ đó mà ra, xin thưa các vị, sở dĩ tạo những điều tội lỗi nhất trên cuộc đời, sở dĩ tạo những điều nguy hiểm nhất trên cuộc đời, sở dĩ làm ra những điều tạo lỗi lớn trên cuộc đời, vì cái gì? Vì thân đúng vậy, vì cái này là, vì cái này là làm hết tất cả, vì cái này là tạo tất cả tội ác, vì cái này là tạo tất cả mọi điều xấu trên cuộc đời. Các vị nhìn kỹ đi, thân xác các vị tàn hạ thì khổ hơn tất cả mọi điều gì trên cuộc đời hết. Nếu người nào càng yêu thân xác nhiều, càng quan sát thân xác nhiều, càng cảm thấy tự ngã vì bản thân này nó là một kẻ tướng bệnh và không bao giờ biết trung thành với mình được. Xin thưa các vị, các vị nuôi con chó nó trung thành với bản thân mình đấy. Các vị cho nó ăn, các vị dạy nó, các vị nói nó nghe không? Nó nghe. Nhưng mà các vị nói bản thân các vị nghe không? Sao vậy? Sao biết hay vậy? Từng nói chưa? Đó. Từng nói đó rồi không? Chúng ta còn lớn, chúng ta bị mua cho bản thân mình cả. Chúng ta bị trở thành kẻ nô lệ cho bản thân mình cả. Xin thưa các vị, con người chúng ta còn lớn, chiều chuộng và nô lệ bản thân mình hơn bất cứ một cái gì. Sợ bị những người chơi vào tệ nạn xã hội, sợ bị những người phạm pháp, sợ bị những người có chuyện này chuyện kia xảy ra cho người khác. Xin lỗi các vị, phần lớn chỉ vì chiều chuộng bản thân này mà ra nô lệ cho tất cả. Chỉ vì chiều chuộng những cái sai sự của bản thân, những sự khác thèm không đúng chỗ, những cái này cái kia, những bạo lực, những quyền hành, những tham vọng để dung bầu cho bản thân này, mà chúng ta hy sinh tất cả để cuối cùng chúng ta tài đoạn mình vô số kể. Chúng ta thấy rằng phản bội lớn nhất của nó là chỗ nào? Các người có sợ già không? Sợ bệnh không? Sợ chết không? Sợ xấu không? Dĩ nhiên là thầy. Nhưng mà ví dụ các vị đó là các vị quá nhiều, nhưng một ngày nào đó các vị cảm thấy như thế này, các vị bị bệnh, các vị đã khỏe hơn, tao lo cho mày quá trời, muốn thuốc ở nhà cũng không có, trên trời dưới đất cũng không chịu được, tao cứ lo cho mày bao nhiêu thì có thể sẽ thay đổi được, hay là bao nhiêu thì cũng phải sẽ bị bệnh. Tao lo cho mày quá nhiều, cũng như mày vậy, mày đừng có bệnh nghe. Nó bệnh nào? Nó tự bệnh. Các vị có đang nghĩ nó tắt máy, lo cho nó tắt máy, chỉ mong rằng thân là mày đừng bệnh nghe. Nó bệnh nào? Nó bệnh như cái bệnh thôi. Bây giờ các vị có thấy là thân là ta dung bồ cho mày muốn cái gì cũng được, muốn thuốc quả lão hoàng hồng, ta muốn thuốc gì đó, trường sanh bất tử gì đó, cả các trời cũng muốn muốn cho đến bây giờ. Các loại thuốc thang tự hệ nhất trên cuộc đời tao đều có thể tạo ra những cái mày, mày đừng già nghe không? Được không? Nó nghe không? Không. Các bệnh nhân nghĩ rất là tha thiết mà nó già cũng già, có phải không? Giờ mai này thân ơi ta thương mày lắm nghe, cuộc đời còn nhiều hoa mộng lắm nghe, còn nhiều ước mơ lắm nghe, mày đừng có chết nghe không? Nó chết không? Sao lâu quá lại? Các vị thương nó quá trời quá đất mà, hy sinh tất cả mọi thứ mà, rồi nó chết, nó chết, nó đâu có nghe các vị đâu. Già bệnh chết đau khổ tất cả mọi thứ, nhưng mà các vị nhớ bị một điều, những quan niệm tội lỗi của các vị đã gieo từ một đời để cho cái thân này đó. Ai chịu? Nó chịu thì chịu. Nói với mình là ai? Cũng chưa chắc một câu à. Nếu mà nói là một thì nó làm với lòng thật, cũng làm theo, đúng không? Sao mà sao này thì mọi việc mình đi nhỏ, nó làm ở đó. Có phải không? May này đi mà mình đã đảo á, mình thọ cái bằng vô số thứ khổ đau, còn nó làm chơ ở những vùng đất là nó im liền. Các người thấy điều gì? Lời này không phải lời bình thường mà nói được. Chỉ có giác ngộ với Đức Phật hay là các vị thầy hay là các bậc tổ đức mới đủ sức thẩm thấu nhìn về điều này. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy cuộc đời lý thú vô cùng. Cho nên tôi hôm qua đã nói các vị, nếu chưa bao giờ có cơ hội học Phật pháp, đời chúng ta sống 100 tuổi mà chết cũng chỉ có một nửa mà thôi. Chắc chắn là như vậy. Cho nên trong cuộc đời hay hiểu và học được Phật pháp, chúng ta phải sống trọn vẹn một kiếp người, có thể trọn hay không tùy sự nhận thức giác ngộ của mọi người, nhưng ít ra chúng ta cũng nhận được điều gì đó. Vậy thì bây giờ chúng ta đã thấy là kẻ thù lớn nhất của đời người là ai chưa? Thấy chưa? Thấy rồi, thấy rồi, dám làm bỏ dám bỏ nó không? Dám bụng nó không? có đủ khả năng hiểu biết nhưng mà không dám làm. Vì vậy ở đây trước mắt là để chúng ta suy nhận để hiểu, để bớt đi những điều tạo nghiệp từ chúng ta, để bớt đi vấn đề là chăm sóc và bảo vệ nhiều cái quá đáng. Có những khi gì bảo vệ quá đáng chúng ta phải phát hiện và bị hành hạ người và chúng ta là thôi. Chúng ta tìm hiểu lại bài giảng hạnh phúc chân thật. Tôi đã giảng ở thành phố Cần Thơ và tôi đã có gửi các vị qua đây rồi. Các vị tìm hiểu thì sẽ thấy ý nghĩa này một phần ở trong đây. Và tạm thời là tăng giá đã lắm được rồi phải không? Quá đủ rồi. Thầy nói nhiều đó cũng kìa, cảm thấy không ai lấy con chậm hết trơn. Có không? Thứ hai, ngu dấu lớn nhất của đời người là dối trá. Cái câu này, tương lai Đức Phật dạy cũng có. Đức Phật dạy là Đức Phật bảo các vị Phật tử là dị giới. Giới thứ tư là gì? Giới thứ tư là trong đó có cái giới là không nói dối. Đây là lời Đức Phật dạy và các bậc thánh đức, các bậc tổ đức và thật sự về kinh nghiệm chân gian cùng chúng đạo đức cũng khuyên dạy chúng ta như vậy. Vì sao vậy? Vì con người chúng ta hay lừa dối. Lừa dối là cái gì? Lừa dối có cái gì danh dự, lừa dối có cái gì quyền lực, lừa dối có cái gì tham vọng, lừa dối có cái gì tình cảm, lừa dối có cái gì em nhỏ, rất nhiều thứ. Nhưng tất cả sự lừa dối này nó xuất phát căn bản từ sự tham vọng và những sự che lỗi lầm của chúng ta trên căn bản sự sợ khác biệt. Nhưng tại sao ở đây lại nói cái câu là ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá? Tại sao như vậy? Tự thật ra các vị dối người, các vị có thể qua mặt được một lần nhưng các vị không thể qua mặt được trọn đời nữa. Các vị nhớ kỹ là đời người chúng ta còn dài lắm. Chúng ta có thể là tìm mắt gà gẫm được người để qua một cửa, để qua một nẻ kiếp nẻ ta để qua được cái gì đó. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng khi người ta biết được mà đời không có gì là người ta không biết. Giống như thế không bao giờ gì gói được lửa. Đó là quy luật. Thành ra ở đây nếu chúng ta cảm thấy rằng tự trọng lấy chính mình và muốn có danh dự uy tín trên cuộc đời và để cho mọi người phải tin tưởng vào những gì chúng ta làm và những gì chúng ta nói thì chúng ta nên lấy tự tin làm đời. Ở trong cuộc đời này chúng ta thấy rằng cái sự lừa dối nó đem lợi ích chúng ta rất ít nhưng mà thiệt hại rất lâu dài và rất lớn. Nhưng sự chân thật này có thể đem đến chúng ta sự thiệt thòi khó, nhưng có những cái thiệt thòi nhưng mà nó lại lấy lại cho chúng ta một danh dự và sự thành công lâu dài. Nếu cái người có trí tuệ, một người có hiểu biết thì không bao giờ ai sử dụng bất cứ một điều gì mà nói dối cả. Các người nhớ ngày xưa sơ đâu mãi nhỏ là cái gì? Là người quảng cáo để ác quốc. Mà phần lớn những người này tại sao bây giờ lại sống không được? Tại sao vậy? Người ta quá biết rồi. Người ta quá biết bằng cái những cái cú lừa gạt như thế này. Tôi nói các vị nghe một chuyện nhỏ thôi. Ngày xưa tôi đi học ở ngoài Vũng Tàu từ Vĩnh Long ra thì cũng tên ra. Thì mỗi lần đi xe đi nhé thì hay có những cái đoàn mà sân ra nó lên quảng cáo luôn. Mà chính mắt tôi chứng kiến được rất nhiều lần về chuyện này. Lần đầu tiên nó quảng cáo nó giới thiệu một kiểu thuốc này kia gì đó, cái nó đưa ra nó nói cho ông, cái nó hai cái nhu cầu đưa tay lên đấy. Lần đầu tiên nhắc người đưa tay lên cái nó có tặng 10 người thôi. Bắt đầu nó chọn 10 người ra nó cho ông vậy. Lần thứ hai nó đưa ra một món thuốc, nó cũng nói là nó sẽ cho không, nhưng mà bởi vì nhiều người không biết ai là sự thật cho nên nó lấy 5 đồng thôi. Lấy 5 đồng rồi là sẽ trả lại tất cả mọi người. Thật sự là thứ hai nó cũng cho 10 người và đưa 5 đồng rồi cuối cùng nó lấy xong nó cũng trả lại từng người 5 đồng. Lần thứ ba nó giới thiệu một hộp thuốc 30 đồng và nó nói với mọi người rằng nó cũng lấy tất cả 10 người để chắc chắn ai là thiệt ai là giả. Thì hai lần trước nó cho lo làm quá, lần này 30 đồng nó túi thì nghèo lên để đưa lại hộp thuốc này vì nó trị tội gì bệnh gì đó quá trình cuối cùng phải qua được phòng xong rồi nó quậy lên cái chuyên xe thì là xuống đến nhà. Nhiều lần như vậy tôi đã từng đi xe cho phép, cho nên thật sự xin lỗi các thầy chú biết có lỗi không. Sau đó tôi đi lên xe, bất cứ lấy một phút gì mà nó nói là đầu tiên là nó gặp không lấy tiền tôi đưa tay lại lấy, lần thứ hai lấy trăm đồng tôi đưa tay lại lấy, tại vì nó trả lời chắc chắn như vậy. Lần thứ ba tôi không có đưa. Tôi chưa biết thuốc đó là cái gì, tốt xấu gì, chỉ biết gửi cho cao lại. Xin thưa các vị, phần lớn những người này có lừa được người khác là đánh trúng vào tâm lý tham, vì chúng ta tham với những người khác nghèo trên cuộc đời như vậy. Nhưng cái đó là nạn nhân, tôi không nói nạn nhân mà ở đây muốn nói rằng chính người đã gây ra cái sự tham đó. Những người gây ra sự thiệt hại đó thì người đó sẽ tự mãi lấy mình. Cái này vô cùng quan trọng, các vị nên nhớ như vậy. Cho nên ở đây chúng ta sẽ sống giữa thời đại này, nhất là những thời đại có phương tiện trên phương trường, những thời đại mà không phải là sống bằng nghề sơn đông mài gió nữa. Tại vì sơn đông mài gió thì có thể được, bởi vì ngày hay mai đó mất đi đến chỗ này khi chỗ khác sống, và mất đi đến chỗ khác khi chỗ khác sống nữa, thành thị chống có được tiền đề lắm thôi. Tất cả những cái này nó chi dung động thành ra có thể được. Nhưng thời đại này các vị không phải là những con người lưu động như vậy nữa. Các vị có thương hiệu, các vị có nhà cửa, các vị có địa chỉ, các vị làm ăn trên lưng người có uy tín, và các vị tự lừa dối trên sản phẩm của mình là các vị tự giết chết mình, các vị tự đã đủ cái cơ của chính mình, đã đủ uy tín trên cuộc đời. Cho nên là đây cái câu này từ sự kinh nghiệm mà chúng ta dứt khoát là không nên lừa như vậy. Và chúng ta nên giữ một điều là như tôi nói từ đầu, lừa người được một lần chứ không bao giờ lừa được trọn đời. Đây là một điều các vị nên nhớ. Cho nên có một câu chuyện này ngày xưa đó, là có thằng bé này mà nó hay chơi thân người ta, là nó hay nói là bị cháy nhà. Một hôm nó có một cái thằng bé này mà cảm thấy rằng nó muốn làm cho mọi người bị hố chơi là để cảm thấy nó bị lừa, bị nó lừa. Cho nên một khi nó cái nó la hoảng lên, tôi cháy nhà rồi, tôi cháy nhà rồi. Thì mọi người nghe cái nhà người thì tắt gậy, tắt gà, tắt thùng rồi này kia cái nhỏ để đi đó phụ giúp nó chữa nhà. Thế đứng rồi trên một gốc cây, cái người ca 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 nó nói mọi người bị gà. Thì mọi người cũng chửi nhau trời chứ làm gì vậy? Đi về. Không biết trời xuống đất xuống gì là ta mới cháy nhà thiệt các bạn. Lá cháy nhà này nó là này chạy như là làm gì đó. Nó mới cháy tôi cháy nhà rồi, tôi cháy nhà rồi. Thì mọi người nghe tiếng của thằng này, ui cái thằng này nó rất gà, nó láo. Cho nên mọi người cứ im thì ngủ, không ai kề ra cứu chữa. Nó cháy bụi cái nhà luôn cả. Như vậy cái đây là cái câu chuyện hết sức là luyện môn để kiến thức chúng ta để tập nói lời chân thành ngữ. Trong khi mà chỉ nói với chúng ta thì lần trước có gạt người đâu đó, nhưng mà chắc gì cái cuộc đời gạt lại được. Và đủ sự chúng ta là những cái gì, những cái chuyện xảy ra trong bất cứ lúc nào. Vì vậy ở đây chúng ta phải lấy là lời Phật dạy là Phật tử trong đó năm giới có cái giới dạy tâm đừng nên nói dối. Và trong cái giới này nó cũng giúp cho chúng ta có một quy tín trong cuộc đời để trở thành một người trưởng thành vững vàng trong Phật pháp. Ở đây chúng ta nên để ý là những cái việc đó như vậy. Thành ra khi mà cái chuyện này chúng ta thấy rằng lòng chân thật lúc nào cũng có sự buồn đắp cho chúng ta, dầu có lý do gì. Cho nên từ bán hàng quá này, cho nên tất cả các công việc này, chúng ta nên tập cái sự chân thật và sự hy sinh đi. Đừng bị lòng tham chi phối. Bởi chúng ta hay bị lòng tham chi phối, cho nên chúng ta cứ nghĩ cái cách để mà có thể gạt và lừa dối. Bởi vì điều này chúng ta nghĩ là không sao đâu, một chút không sao đâu, một chút không sao đâu. Chúng ta cứ nghĩ vậy, và chúng ta nghĩ là đầu mình có đủ trí khôn để có thể lừa gạt mọi người. Đó là cái điều mà chúng ta hay chủ quan như vậy. Nhưng mà trên cuộc đời này, sự thật các vị không có gì quan mặt của thiên hạ cả. Cho nên nói một người tu sĩ, tôi cũng nói như thế này, một người tu sĩ đừng bao giờ lấy khôn ngoan hay là lợi hại quá đối với người đời. một người tu sĩ muốn tiến hóa trước những người đời ta làm thật sự, hãy bằng chân thành tâm. Tại vì cái đầu của một tu sĩ có công quan các đấy thì hơn không hơn người khác vậy. Các vị là người từng lăn lộn trong cuộc đời, các vị là những mặt trái và phải cuộc đời, các vị rất là vững vàng, các vị có một cái sự để gọi là đường nâng cao đó, các vị có đủ sức trong tâm. Cho nên bất cứ một ai như một tu sĩ mà sống bằng cái tính khô dại này thì lại là thất bại của con đường làm thật sự. Chắc chắn là như vậy. Vì vậy, nhất là những người tu làm những nói thật, thường học được thì thôi, không bao giờ vì bất cứ lý do gì mà có thể nói dối hay là vì một lý do gì cả. Đây là sự thật, chúng ta phải nhớ. Cho nên sở dĩ người đời họ kính lễ người tu là vì họ không lừa được nhà tu, không lừa được chỗ nào. Bởi vì họ dùng cái tâm khôn dạy của họ mà họ lừa với một người chưa bao giờ biết khôn dạy thì không bao giờ họ lừa mình. Họ chỉ lừa được những người từng khôn dạy thì họ lừa được. Cho nên nhà tu chỉ thắng hơn người đời một điểm là tâm không khôn dạy sẽ chiến thắng được tâm khôn dạy của người đời. Đó là cái điều chính xác như vậy. Cho nên trở lại cái này, giá của một cái lời chân thật lúc nào nó cũng có cái dính cử giải thích cho các vị có trở nên uy tín trên cuộc đời. Có một câu chuyện mà các vị nhớ là câu chuyện kể về Hoa Dương hơn. Hoa Dương ở đây là một câu chuyện mà đức vua muốn truyền ngôi cho một người mà để gọi là làm sao được biết người đó có lòng chân thật thì để truyền ngôi. Thì khi đức vua bày tỏ cái nguyện vọng của mình muốn tìm một người chân thật trong xã hội này để mà truyền ngôi sau này, nhưng mà khó quá thì các vị thượng thần mới bày cho ngài một cái hiến kế này là như thế này. Ông đại vương xin ngài hãy làm một cái cuộc thi, tức là cuộc thi trồng hoa ban ra cho tất cả mọi người và hãy gửi cho tất cả mọi người trong bàn cái thiên hạ mỗi người một giống hoa, và người nào chọn cái giống hoa là đẹp nhất trong cái ngày mà chấm vào cuối thời để mà hẹn đó thì người đó sẽ được tuyển làm vua. Nhưng chỉ có điều duy nhất là cái giống hoa này phải được các vị này đem đi dụ trước khi gửi. Thì cái điều đặc biệt là sau khi gửi giống hoa này, đức vua đồng tình với cái ý kiến đó và đem giống hoa này phân phát với các nơi trong kinh thành cho cả nước và hẹn đúng giờ đó mọi người đem hoa về kinh thành để mà dự thi. Hôm cái ngày dự thi đó ban giám khảo rồi thiết lập trước điều là trước phải đoàn đàng hoàng rất là đông người trong các nơi về tham dự. Hoa đẹp vô số hướng đem về để đây thì nước sân rộng loại này loại kia loại các loại này kia từ loại hoa cao cấp cho nên nhớ những loại hoa đồng bộ đầy đủ hương sắc trước đó. Nhưng mà các vị giám khảo chỉ nhìn qua và cười thôi chưa ai nói gì. Và lúc đó tất cả mọi người hay cả đức vua là mọi người đang chờ đợi một cái kết quả để gọi là đâu là loại hoa mà người chồng gọi là đẹp nhất. Thì trong lúc đó có một cái thằng nhóc từ 5-7 tuổi vậy đó ôm cái chậu lá vô chạy vô trước qua hai giám khảo với đức vua vừa khóc mà vừa nói. Nói dạ con biết mà sao tóc như thế nào mà con chồng gì mấy cái tháng này mà không có lên. Cho nên bây giờ là con cảm thấy là đó, con thấy là buồn quá để sao mà ai cũng cầu qua lên nhưng mà sao có một con thì chồng không được. Này cái kia nợ giờ các vị này cái kia nợ sao là cho là được đi lại để con có cơ hội được thi. Thì lúc đó từ dưới chua đến cả các quan trong triều mới dỗ tay lên cười. Và đức vua chỉ cái chậu đất đó, đức vua nói là đó là chậu hoa đẹp nhất và hãy chọn người đó làm vua. Đó là thể hiện lòng chân thật, sự bù đắp của lòng chân thật. Tại vì các vị biết rằng các giống hoa này đã được đủ hết rồi, làm sao mà lớn được. Những người khác người ta trồng không lên, cho nên người ta khôn ngoan người ta mới nghĩ rằng nếu mà không lên được bây giờ vô số loại hoa mua chúng ta các bạn biết hoa nào, thành ra ai cũng ngán mà hỏi cho mình những giống hoa để trồng để đem đi. Nhưng mà đó là cái cách cớ là Người ta tìm lòng chân thật chứ không phải đẹp quá, mà người ta muốn tìm đẹp, đẹp lòng. Có phải vậy không? Đó là sự trên này. Để trả lời chúng ta rằng sự thật đó có hay không chúng ta không cần biết, nhưng nó cho chúng ta một bài học. Sự thật trên cuộc đời, lòng chân thật lúc nào cũng được sự thật đó. Cho nên qua cả cái nghệ thuật sân khấu hay là phim điện ảnh, chúng ta xem tất cả những cái bộ phim, chúng ta đều thấy rằng người chân thật da một chút như cuộc đời lúc nào cũng có được những cái kết quả rất là hạnh phúc, hạnh phúc. Đó là nguyên lý cuộc đời. Thành ra chúng ta muốn thành công trên cuộc đời, nhất là thành công trong thời đại này, thì đừng bao giờ chúng ta lừa dối. Chúng ta thấy các công ty này, các chương trình lớn trên thế giới, những cái việc mà chúng ta từng lừa đảo này, tất cả những cái này không bao giờ thành công được. Vâng, chúng ta từng làm lừa gạt như vậy, nhưng mà có cái gì, cái lừa dối nó hại người chân thật. Chính vì những người lừa dối như thế này, nó mỗi người làm chân thật bị người ta nghi ngờ. Nhưng mà nghi ngờ là việc của người, hãy để người cứ nghi, còn nếu mình làm thật lòng, cứ là trong cuộc đời chúng ta nhẹ nhàng, mình sẽ trả lời tất cả. Đó là cái ngu dối lớn nhất là người dối trá. Cho nên chúng ta đừng để trở thành người ngu dối. Yeah. Rồi. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Xin thưa các vị, tôi đã giải cái bài gọi là tự đại và lỗi lầm. Vừa rồi cái con này cũng qua giải cái bài là giá trị lòng chân thật. Dường như cái bài này tôi đã được giải qua những cái bài giải khác nhau rất nhiều. Nhưng hôm nay trong cái câu này chúng tôi muốn lặp lại. Cái câu tự đại là gì? Cái nghĩa của tự đại là gì? Đại là lớn, tự là mình, tự mình thấy và tự mình cho mình lớn. Đó. Cái đó gọi là cái nghĩa tự đại. Để chỉ gì? Chỉ những người kiêu ngạo, ngã mạn, tự hào, dương dương tự đắc, cho mình giàu, mình đẹp, mình mạnh, mình gì đó đủ thứ, cái cho tự mình là cái gì mà cái hơn người ta, cái đó gọi là tự đại. Vì sao mà ở đây người ta đúc kết là thất bại lớn nhất của đời người là tự đại? Xin thưa các vị, những người khoe khoang, những người tự đại tự hào, tất cả những cái này tại sao tôi lại giảng cho các bạn tự đại và lỗi lầm? Tất cả sự tự đại này đưa đến sự thất bại và là một lỗi lầm vô cùng quan trọng cho đời người chúng ta. Các vị nên nhớ lại như vậy. Xin thưa các vị, các vị nhìn lại hình ảnh của người xưa, đó là quan công, tức là quan cai trị. Tại sao người chết như vậy? Thật ra ông là một người tướng giỏi, tướng tài, đồng tình, nhưng mà trong đó ông có một chút tự đại mà ông phải chết thành trạng quan như thế này. Theo cái đề nghị sử ghi lại như thế này, ngày hôm đó gia trị Khổng Minh đã tủ khỏe và kêu cái bảo là quan cai trị. Khi đi đánh trận này là đi đường này, tức là đường A, thì về là về đường B. Còn đi đánh đường B thì phải về đường A. Dứt khoát là không cắt ra được, nếu không ai mà cãi lời thì sẽ bỏ bạn. Quan Văn Đường phải trả lời với ba quân tướng sĩ là trước cái lời mà khuyên của gia cát lượng Khổng Minh. Ông nói là bậc đại tướng quân là một tướng lĩnh như ta, đi đại lộ thì về đại lộ, đi tiểu lộ thì về tiểu lộ, chứ không có lý do nào đi đường này về đường kia cả. Mặc dù lời của ông quân gia các lượng biên ngang và Lưu Bị cũng có biên ngang, nhưng mà tính cương trực của Quan Văn Đường, tức là Quan Văn Đường dứt khoát không chấp nhận. Vì vậy ngày hôm đó sau khi đánh trận ở đường gọi là từ ngữ gọi là quê như đạo á, thì sau khi đi vào đánh trong trận đó rồi quay về thì bắt đầu tháo dẫn biết rằng Quan Văn Đường tức là Quan Văn là đường cương trực, dứt khoát đi đường nào là ở về đường đó, cho nên trước khi đã ra đi là đã may kẹp sạch không về. Biết rõ ràng là Quan Văn Đường không đi con đường nào cả, bởi vì thường biết cái bản lĩnh của Quan Văn. Cho nên khi mai phục đánh mặt trời đánh phải quay trở về. Nhưng mà quay trở về thì ma chủ và sơn nữa mà bị tử trần, bị chăn lấy, tử trần bị làm ông cắt đầu, và sau đó có cái chuyện gọi là bay cái con chung mà kêu trả đầu ta, trả đầu ta. Và cái gì thì sư phổ tịnh để giác ngộ thì cái việc đó của chuyện khác. Nhưng tôi muốn nói cái câu chuyện là tự đại như bản thân mình quan tâm người mà có cái chết đây là thế này. Cho nên là đây đó là một bài học cho chúng ta trong cuộc đời. Ai tự đại kiêu ngạo là bắt tới con đường nào thì con đường đó sẽ chết bằng con đường đó. Người nào tự đại về sắc đẹp, người đó sẽ bị sắc đẹp hại. Người nào tự đại về giàu có sẽ bị giàu có hại. Người nào tự đại về tài năng sẽ bị tài năng hại. Người nào tự đại về sức mạnh sẽ bị sức mạnh hại. Tự đại cái gì cho cái gì mình chết là con đường đó. Chắc chắn là một cái con khác được. Thành ra ở đây chúng tôi có một suy nghĩ trong cuộc đời. Tôi từng nói với nhiều người Phật tử tới thế này: hạnh phúc và có đẹp xấu sang hèn của mỗi người chúng ta thì mình hãy tự biết, đừng quá biểu hiện cho người khác biết, chính là cái quyết khẩu lớn của mình. Trong cuộc đời không bao giờ phải chấp nhận mình hơn người ta cả. Vì vậy cho nên bây giờ tạm thời đã chưa hơn được mình thì người ta có thể vuốt ve và nói theo chiều hướng mình, nhưng trong lòng người ta bất ổn. Cho nên vì các vị, ví dụ các vị có người mà các vị tự đại, các vị tưởng tượng, các vị phô diễn cho tới 15 thì người ta gian bẫy ngay ở 15 và các vị hãy chết. Tại vì các vị đã tự giới thiệu mình như vậy thì các bẫy nó muốn giết các vị, nó phải gian từ từ đó trở lên. Vì vậy khi các vị có 10 mà các vị tự đại, các vị tự khoe, các vị tự phô trương là tôi có 15 lần thì nó sẽ gian bẫy tới 17, 20 nó mới nghĩ nó đạt được các vị. Nhưng mà không ngờ các vị có 10 nè, nó 27, 15 các vị cũng chết nữa. Nhưng mà vì mình biểu hiện quá cho nó gian bẫy cho nên nó là xong rồi, không rồi. Phương diện nào cũng vậy. Cho nên các vị ở trong đây, nếu các vị có 10, các vị biểu hiện chừng 2 thôi thì nói luôn là nếu biểu hiện 2 họ sẽ gian bẫy tới 5 để hại mình. Nhưng mà mình có 10 là năm nó mình vượt qua rất dễ dàng. Thậm chí họ phải ác tâm hơn, thủ đoạn hơn, họ gian bẫy tới 10, nhưng mà trước mình tương đương như vậy mình cũng có thể vượt qua dễ dàng. Vì vậy cho nên tự đại là cái cách giết chết mình vậy, nguy hiểm nhất. Cho nên trong cuộc đời các vị có hạnh phúc, có an lành, có giàu có đẹp đẽ, các vị hãy che lại tới một chút. Che bằng cách nào? Không phải đi ra đường này mà tôi lại, không phải đem cái này đi lại, không phải cái gì đó. Che lại tức là khiêm tốn lại. Người ta có nói cái cách gì đó là cứ để như người ta nói. Bản thân mình đừng vô nghĩa, đừng làm phải tổn thương đến tự ái của người khác. Bởi vì tất cả những sự hơn của mình đều là tổn thương và tự ái của một số người nào đó trong một tập thể mà mình có, thậm chí trong một cơ quan hay là trong một đối thủ của tư trường. Vì vậy chúng ta hãy bảo vệ thực lực bằng chính tâm hồn của chính mình, khiêm tốn, khép kín, tế nhị để không ai hiểu được mình là gì thì mình mới có thể vượt qua được những thử thách trong cuộc đời. Còn không, những sự khoe khoang tự đại là chính mình đã giặt lưng cho người ta xem thể, hoặc là mở đường cho người ta thấy, người ta thấy tất cả quyền ca của mình thì mình chết trong tầm tay của người ta. Cho nên trong đời phải sống tế nhị, khép kín và khiêm cung để có sự an lành lâu dài trong cuộc đời. Phải hiểu đời vô cùng gian khá và thâm hậu, chứ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Chúng ta thấy trong đó là một cộng đồng yêu thương, chúng ta sống với những người cùng tôn trọng, chúng ta thấy rằng đời tốt lắm. Nhưng mà bên cạnh đó còn rất nhiều người tìm kẻ hở, tìm thủ đoạn và tìm cách phá hoại hạnh phúc của chúng ta. Thậm chí mình được hạnh phúc người ta không thích nữa, người mình hạnh phúc người ta cũng ghen tị nữa, người ta cũng tìm cách người ta trọ phá chỉ nhất, và thậm chí người ta nhắn tin để phá hoại mình. Người ta thấy hai vợ chồng mình hạnh phúc quá thì người ta tin có điện thoại, nhắn tin vô cái điện thoại của chồng mình một cách vô tình, có thể mình đọc ná lửa lên. Cho nên ở đây trong cái câu tiên này tất cả những là một bài học kinh nghiệm vô cùng lớn. Nhờ cái kinh nghiệm này mà giúp cho con người chúng ta phải thắng bớt lại chính mình. Cho nên những người khác phải thấy người nào khoe khoang trong cuộc đời này, người nào thấy lộ diện trong cuộc đời một cách quá lộ liễu, thì các vị sẽ thấy rằng bảy năm ngay người ở thấp hơn. Cho nên phải tìm cho mình một cuộc sống bình an. Vì vậy hôm qua các vị đi chung với tôi, các hỏi tôi đâu, thầy cho con hỏi thầy nghe, thầy người nhà nó hỏi nghe, thầy hỏi vì gì nói đi, nó con hỏi thầy nổi tiếng trước không? Tôi có nói một câu như thế này: nổi tiếng không phải từ xưa, nổi tiếng là một trường hợp, nhưng mà tại sao người ta tham nổi tiếng, người ta thích quyền lực danh vị và người khác khen, nhưng mà mình bất cần cái nổi tiếng hoặc là mình không quan trọng cái gì đó thì mình sẽ đỡ khổ. Còn mình làm hoàn toàn tìm cách thủ đoạn hoặc tìm mỗi cách món lợi hoặc tìm cách tranh danh đoạt lợi để mình đương nổi tiếng thì đại họa mình vô cùng. Cho nên cái gì hãy để tự nhiên và con người đừng quên lại chuyện đó, bởi vì quá quan trọng chuyện đó thì nổi tiếng hôm nay sẽ bị đau khổ ngày mai. Cho nên không quan trọng đó, nổi tiếng cũng được, không nổi tiếng cũng được, nổi tiếng làm việc theo việc nổi tiếng, không nổi tiếng làm việc theo không nổi tiếng. Tất cả chúng ta tùy ý sống một cách bình hạ thì không bị hành hạ và không bị khổ đau. Vì vậy ở đây tự đại là một cách để quảng bá chính mình, để giới thiệu mình với người khác. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Vì tự hào cho chính mình quá, cho nên những kẻ ở này chúng ta rất dễ bị thất bại trong cuộc đời. Cho nên người nào hãy tự suy nghĩ lại, muốn có cuộc sống bình an trong cuộc đời thì hãy che bớt những gì mình đang có: tài năng, tiền bạc, sắc đẹp, tình ái cho đến hạnh phúc, hãy che bớt. Ví dụ mình rất là hạnh phúc khi mình đi ra ngoài phe phe nó thì nó có phát lại nó chọc mình á, mình nói là vậy cái tôi cũng được đông hoài mệt lắm, dầu không sao mình phải tốt cái mấy mà má mình tốt cái mấy mình cũng phải nói là dùng vượt qua cái chán quá thời đi, mình nói vậy người ta thấy thương mình, người ta dễ tha thứ mình. Còn mình nói là ông xã tôi đi mời giúp cái đình rồi, ông xã tôi thế này thế khác, bà xã tôi thế này thế khác, một ngày mà nó phá rồi cả bà xã là chết rồi luôn. Đó là như vậy, các vị nên nhớ là như vậy. Kinh nghiệm tâm lý trường đời là như vậy. Cho nên tôi có đọc một cái chuyện ngụ ngôn của La Phong Ne, tôi thấy vô cùng hay trong một câu này: con sư tử với dạy con hồng. Thì trong câu chuyện này nói lên một cái câu chuyện rất hay, là các vị biết sư tử là một loài cố thể sinh lâm, gầm một tiếng của là cả các loài và thú trong rừng đều phải khiếp vía. Cho nên một hôm sư tử đang nằm nghỉ và con hồng do nghe đến bên tai của sư tử và biểu hiện sự thất thố là thất thố với sư tử. Sư tử rất gầm lên, sư tử nói rằng: mày là mọi mong, chỉ cần một lý tử của tao thôi là chết rồi, con mồng nó phi lớn vậy thôi. Còn con sư tử rất là to cho nên nó rất là kiêu ngạo và nó cảm thấy là con mồng là khá gì. Và vì vậy cho nên con sư tử mới gầm lên là: mày dám khiêu khích cái tao rồi là mày quá to gan rồi. Trong khu rừng này chưa có một loài thú nào có thể dám vào nó, một loài thú nào nghe tiếng tao gầm, một loài thú nào nghe tiếng cho tao đi là đã chạy kinh khí rồi, đã dở mệt rồi, còn mày là một loài mồng đáng gì mà mày như thế. Nhưng mà con mồng vẫn tiếp tục khiêu khích và đòi rằng: thì mày cứ đấu chí đi. Và lúc đó con sư tử gầm lên một tiếng, mồng vẫn bay lo nghe như vậy và nó có đá nó chích từng cái, nó chích đầu chích đuôi chích tai chích đủ thứ. Sư tử chỉ gầm thét thôi mà không làm được gì con mồng. Cuối cùng sư tử phải quá tức và lá lộn một cách chua cay trên mặt đất, và lúc đó con mồng cảm thấy mình đã chiến thắng. Vì mình chiến thắng cho nên con mồng quên mình đi và không để ý cho nên nó bay một cách chiến thắng và một cách tự hào là bản thân nó có vậy mà có thể chiến thắng được cả con sư tử từ một đứa đệ sư lâm. Và cái vô tình nó bay lùi vào trong cái nhà vậy trong màn hình đi, và cuộc đời của nó chiến thắng được con sư tử mà lại kết thúc trong màn hình như lớn như thế này. Cái câu chuyện đó của La Phong Ne gợi cho chúng ta đến một cái ý gì? Ý trong đó vô cùng hay rằng tự đại là chủ chết, tự đại sinh lực là nguy hiểm. Cho nên chính chỗ này mà ngày xưa trong hướng dẫn người ta thường nói là biết người chúng ta không cần căng thẳng mà kinh lực là sẽ chết. Cho nên vì vậy trong một câu này xuất phát từ người đã từng chinh chiến giang trải và từng kinh nghiệm trên cuộc đời, người ta mới có được cái câu này. Cho nên sự kiên cố hay là sự che bớt lại những cái phần mà gọi là hạnh phúc hay là tài năng và sắc đẹp để như vậy, để cuộc đời mình bình an, để bớt đi đối thủ, để bớt đi những người cạnh tranh, để bớt đi những người mà phá hoại mình, phải như vậy để có một cuộc đời bình an. Đây là trong cái phần này. Còn nhiều cái giai đoạn về cái đề lắm, nhưng mà trong một việc khác chúng tôi sẽ trình bày các vị, vì hôm nay thời gian quý vị chúng ta là cảm ơn các bạn câu nhận hết rồi, cũng hết rồi, chúng ta làm khác cái này ở đây đi, được chưa? Rồi biết rồi. Thì thứ tư là khi ai lớn nhất của đời người là nghe rồi, có ai nghe không rồi? Ai có là người ta ca ngợi. Ủa sao phải cái cô nghe mà nghe mấy ảo nghe rồi. Trong cái câu này bi ai đến với cuộc đời người là ghen tị. Ghen tị có hai, ghen tị dòng nghĩa thế là ghen trong tình ái và hơn cả đó là ganh tị với những người thân mình. Xin thưa các vị, đây là một điều các vị nên để ý. Bản thân chúng ta tự quan tâm đến chúng ta trên cuộc đời này không ai mà không ghen và không ai mà không ganh. Điều có ghen và điều có ganh cả, nhưng mà mỗi người có một cái cách để xử lý cái tình huống và cái tâm trạng ghen và ganh tị này khác nhau. Có những người không minh hơn mà độc ác thì thủ đoạn bằng một cái cách mà chi trả hơn, những người thô thiện thì lại làm những người thô hơn, những người điềm thiện thì những người tế nhị hơn, hoặc là tính khó ghen quá biết nói gì lẽ ghét lại mà không khó nghe hay là cái gì đó. Thậm chí có những người biểu hiện ghen mà đặt vô xác xác đồ thế hả? Tất cả những cái đó đều là cái ghen tị. Nhưng mà cái câu này, cái câu đầu tiên là bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. Sự ganh tị, sự ghen tị, tất cả điều này đem đến một bi ai cho bản thân những người có cá tính này. Càng có cá tính này càng cao, đau khổ càng lớn, chắc chắn một người như vậy các vị. Thứ nhất là các vị ganh tị, các vị ganh tị người người có xuống trước đâu hả? Người có ghé ăn bữa nào không? Người ta có ngủ không? Nhưng mà ai ghé ăn mất ngủ mệt. Đôi khi mình ghen tị mình hiểu, mình ganh tị mình hiểu, ta có hiểu. Ta đi làm việc ta làm bình thường, ta đi đi ta đi bình thường, ta làm gì ta cũng bình thường, mà trong lòng mình đã ghen tị ganh tị gì đó, cho nên mình thấm rất trong lòng, mình nuôi trong lòng. Mình đi học, mình ganh tị với bạn bè, mình trong cái bộ điểm hoặc cái dưới điểm của mình là người cười chơi. Thế, tất cả những cái tính này từ nhỏ chúng ta đã có rồi, phải đến lớn. Nó là một cái điều mà trong lời Đức Phật dạy, đó là những phi nhã của chính mình. Thế, trong cái tiểu tùy thì não trong khi Đức Phật đi ra là phải lúc hạnh phúc đạo là xa phú thì phải yêu. Trong đó là xa, thật là đố kỵ của người ta. Cái chữ tập đó là đố kỵ ghen ghét người gọi là như vậy. Cho nên ở đây tất cả những sự ganh tị với người khác, chúng ta không được gì chúng ta làm khổ mình. Về mặt pháp là mình chúng ta lại mất trước. Ví dụ chúng ta nghèo hơn người ta, chúng ta ganh tị với người ta, chúng ta đố kỵ với người ta, người ta có nghèo lại không? Có, người ta vẫn bình thường. Nhưng mà chính cái chỗ là mình nghèo hơn mà mình không tập cái tâm tùy nhẹ quan hệ mà lòng mình lại bố bị ghen ghét thì mình lại càng làm nghèo hơn nữa. Cái phước này là người tội nghiệp, mà cái người bị mình ghen tị á, họ đâu có biết, họ mình không hiểu, nhưng mà mình luôn biết trong lòng mình tự hiểu. Thành ra ở đây chúng ta ghen tị với người chúng ta khổ thì chẳng làm gì. Bây giờ chúng ta thấy người đẹp hơn, chúng ta ghen tị, chúng ta được gì đó, nhưng mà vô tình mình lại làm mình xấu hơn. Cái đó cũng là ví dụ bây giờ mình vô tư hồn nhiên lại làm đẹp hơn một chút mình nghe những người ta tự mình thấu đi và thấu tâm một chút. Nếu mình tới trước một cái cuộc lễ, một cuộc vui gì đó, khiêu vũ, vui chơi, sinh nhật gì đó, mà mình thấy là cái người có đó có mặt mà lòng ganh tị của mình nổi dậy, thì mình mất tự nhiên không? Những mặt kỳ kỳ thì ba không? Thành ra ở đây chúng ta tự làm giảm thấy mình không có hay. Người kia bị ganh tị không biết, còn mình tự làm khổ lấy mình được vậy. Ở đây đó là cái gọi là bi ai, vừa làm khổ mình, vừa làm mất ước. Thay vì người khác đẹp hơn, người khác giàu hơn, người khác tài hơn, mình hãy biết rằng mình học vào nghĩa tất cả đều do chúng ta. Nhân quả, mình không bằng người ta, mình kém chút hơn. Vì vậy hãy tích cực tu hành, tích cực phấn đấu, tích cực làm phước. Và vì nghĩ rằng nhờ chỉ có phước, nhờ ông có phước, nhờ em có phước mà được giàu, được đẹp, được hạnh phúc, được cái gì đó, mình tùy nghĩ bằng cái cách đó để tự thích lệ mình, thì càng ngày mình sẽ thay đổi số phận mình tốt hơn. Còn bằng tâm lòng các tình đối trị, mình càng ngày làm giảm mình lên, thậm chí từ gian sát sức khỏe tâm hồn cho nên tất cả những cái cuộc sống riêng tư đều tôn hậu giảm từ người ta tất cả. Chúng ta nói thứ hai là ghen tị. Ghen là một cái điều mà gọi là làm khổ chưa từng có. Ghen mà không đủ đổ thì cũng còn có lý chút, còn có những cái mà ghen quá đường, ghen quá đáng thì tự làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Các vị thấy có những người ghen là tự quản lý dụng thoại nè, quản lý cái này cái kia nè, gửi từ chiếc áo nè, gửi từ dầu nè, gửi từ này kia nè, sao mà cứ giữ vậy? Tôi nên nói các vị, trên cuộc đời muốn giữ được tình yêu, đừng giữ bằng thể xác, mà hãy giữ bằng cái tim của người đó. Nếu các vị có cái tim của người đó, người đó đi năm non bảy núi tám đời đi chăng nữa, không bao giờ quên mình và không bao giờ làm gì có lỗi với mình. Còn các vị có cho tám tử tư, các vị có mướn ai cho hộ đen căn giữ bảo vệ các vị quản lý từng chiếc điện thoại, xin thưa các vị, nếu là người đó không có các vị quản lý tới tám gốc già cũng vậy thôi, không có nghĩa gì. Thành ra ở trong cuộc đời tôi nghe nói là con mình trở nên thật xấu đi, có những cái ghen quá đáng mà không đúng chỗ nó trở nên hại đời mình đi, hại tâm hồn mình đi. Vì vậy cho nên ở trong đây chúng ta đừng trở nên một sự khôi hài và nghi hài của mình. Mặc dù người ta từng nói rằng có yêu mới có ghen, tôi thừa nhận như vậy. Mình yêu mình mới ghen chứ mình không ghen cái thằng ngoài đầu đường hay là thằng ở đầu đường xót sợ nào đâu. Thì mình có tình cảm mình có ghen đúng, nhưng mà ghen ở chỗ là ở đúng chỗ, đúng nơi và đúng tình huống. Có những cái sự sự ghen cũng quá hèn hạ, do nghi ngờ hay là do thấy rằng điều đó như ai rồi tạc ý chí người nào là gạt mặt người ta như vậy. Vừa rồi người ta có một cái chuyện rất là hèn. Cô này chỉ là cảm thấy ghen với chồng mình là có tình cảm với con như vậy vậy, muốn bố người thân yên sau nha. Ở bản thân như thế này, ví cho người ta giá vô nhờ bố người thân yên nó đẹp, mà rồi cô này gặp mặt còn bố ở đây sang lấy ớt là vô lên bằng. Các vị thấy, vừa có lịch sử ở Việt Nam, cho nên các vị thấy là có những cái mà phải nhẹ một chút. Và quan trọng nhất là tại sao mình không đủ cái bản lĩnh để mình giữ chồng mình đi. Và nó thì đó có nghĩa là để là xúi dụng thân là cho nó được cơ hội. Nhưng mà ở đây chúng ta cảm thấy là ghen như thế nào để đúng không phải lễ, ghen như thế nào còn tình người, và ghen như thế nào có lòng tự trọng. Có những người do quá ghen buồn quá nó mất cả tự trọng, không có liêm sĩ, không còn gì nữa, không còn trách nhiệm, không còn gì nữa. Làm những điều đó thì đúng là cái câu như tổ Phật dạy là bi ai. Cái này thì quá bi ai. Cho nên chính là chỗ này các vị nên để ý là một cái câu này thì chúng ta một lần cảnh báo vô cùng quan trọng. Sống trong đời sống tình nghĩa hôn nhân thì dĩ nhiên có yêu thương nhau, có nghe nhau để giữ được tình yêu là cái điều đó tốt thôi. Nhưng mà phải biết về nghĩa tâm lý của mình, biết đáng đó và suy nghĩ những điều gì cần phải làm. Cho nên trong một số bài giảng tôi có nói với các vị rằng hãy đặt cho mình những câu trả lời thích đáng nhất trong cuộc đời thì các vị sẽ đỡ khổ một phần nào. Điều gì cũng có thể xảy ra với bản thân chúng ta cả. Cho nên các vị hãy trả lời như thế này: mai này tôi mang việc làm, tôi xin sợ tôi phải làm gì, mai này tôi bệnh tật tôi phải làm gì, hay là mai này chồng tôi phải tình hay vợ tôi phải tình, tôi phải làm gì, vân vân về chuyện vô số, cứ đưa ra những điều nhân lý trong cuộc đời và các vị đã tự trả lời câu hỏi ấy, các vị trả lời câu hỏi thích đáng tôi sẽ làm gì, thì khi gặp hoàn cảnh đó các vị sẽ xử lý một cách khôn ngoan hơn và biết dùng cái lời đỡ tồi tệ hơn. Đây là vấn đề này, tôi gợi cho các vị rất ý trong câu này như vậy. Bây giờ điều thứ năm, sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Các vị thấy rằng là cái câu đầu là cái phần lớn nhất của đời người là chính mình. Rồi bây giờ đánh mất mình là cái gì? Xin thưa các vị, đầu tiên cái câu kẻ thù lớn nhất của đời người chính mình là nó phát sinh từ bản thân mình. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Các vị thấy rằng là cái câu đầu là cái phần lớn nhất của đời người là chính mình. Rồi bây giờ đánh mất mình là cái gì? Xin thưa các vị, đầu tiên cái câu kẻ thù lớn nhất của đời người chính mình là nó phát sinh từ bản thân mình. Còn cái sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Đánh mất mình ở đây là đánh mất bản thân, đánh mất tự chủ. Cái nên nó nói như vậy, cho nên chúng ta đừng nhầm lẫn giữa những ý này. Vì vậy ở đây sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Các vị nhớ kỹ là các vị hỏi những người phạm pháp luật, hỏi những người đã từng làm đau khổ những người thân, hỏi tại sao như vậy, tất cả đều do đánh mất mình mà ra điều này cả. Các vị thấy tôi có giảng bài giảng là làm chủ bản thân. Các vị nghe là bài giảng này sẽ rất thấm thía trong ý nghĩa của câu này. Xin thưa các vị, con người mình hay có khuynh hướng đánh mất mình lắm. Mình bị lệ thuộc vào cái tiếng hay giọng tốt, ngôn sắc ngôn đẹp, ăn ngon danh vị lợi dụng ngũ kỹ vân vân. Mình hay dùng những cái đó chi phối và chi phối một cách thầm lặng mà mình không biết rằng mình đã bị lao vào cái hoàn cảnh đó. Cho nên nói những người cứ tự tha thứ cho mình như thế này, một chút không có sao đâu, một chút mình nhận gì, những này nó đâu đến nỗi. Các vị nhớ kỹ rằng sai một ly thì ta đi ngàn dặm, và điều đó là sự thật. Không ai tự nhiên nhận có lỗi với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, với con cái, không bao giờ tự nhiên, mà nó xuất phát từ bắt đầu là chúng vậy nó không có sao. Anh không biết đâu, thế là em vợ mình không biết đâu, nên cha mình không biết, mẹ mình không biết đâu, thế là vậy cũng chưa có lỗi gì đâu. Tất cả mọi con người chúng ta tự tha thứ mình bằng những cái như vậy, và vì cái nhỏ đó cho nên nó khổ ở mình. Cho nên đừng có thua thì cái chuyện đơn giản như vậy. Cho nên có một câu rất là vui, người ta nói rằng anh nỡ chuyện đùa vui với chí, có ai nỡ đùa mãi với điêu linh. Đây là cái câu như vậy, tính giỡn chơi thôi, tính đùa chơi thôi, tính làm gì có vui thôi, nhưng mà không ngờ một cái vui, một cái đùa, một cái đơn giản đó nó lôi mất mình luôn và nó mất hết tất cả tương lai sự nghiệp của mình bằng những cái mà chỉ là chơi thôi. Các vị hỏi những người hút thuốc đi, tại sao trở thành một cái nghiện ngập và trở thành một cái người mà gây tệ nạn xã hội và cái nhiều không gặp sự tội lỗi gì? Từng bắt đầu cái gì hút dần tôi biết nghĩ vậy thôi, nghe người ta nói là đi lâu nên là độ chắc mà thấy rõ phần suy gì đó, nghe ta rồi bây giờ thử là nó biết cho tôi như thế nào, chỉ một lần cho biết tôi là suốt cuộc đời hết sự nghiệp. Một cái anh này giám đốc trẻ 28 tuổi là chủ một doanh nghiệp, nghe người cậu ruột của mình giới thiệu về heroin, anh ta đã tự chủ và chủ quan, anh ta nghĩ không thể nào mà như vậy cả. Cho nên bây giờ nghe người cậu nói bác là tự do thì nó là lại, chỉ cần một lần tự do cho biết mà trong vòng 2 năm 2 tỷ bạc và 2 căn nhà hoàn toàn đi vào trong cái sự cầm bã và bản thân không còn gì cả, mà đó là tư cách của một người giám đốc. Như vậy các vị thấy rằng đừng có những chơi gì cách như vậy dễ đánh mất mình bằng các vị, và chúng ta còn nữa là đánh mất mình bằng những cái mà vô tình rồi cái những chuyện chúng ta lao quả lên cuối giờ đây tại sao lại làm như vậy. tất cả những sai lầm lớn nó đi từ cái nhỏ, nó tắt mình lớn nó từ cái tắt mình ra nhỏ. Cho nên khi tổ hay khi chúng ta là đừng nên dễ có cảm mà tha thứ cho mình như vậy. Giữ giới thiện là cái cách tập làm chủ cái chính mình là các vị. Trong Phật pháp từ khi các vị nên niệm Phật, trong lời Phật dạy từ khi các vị nên giữ giới thiện, tất cả những cái lời để giúp cho các vị tập làm chủ và tập thân, tập bớt xa lời với chính mình, tập bớt xa lời với những điều này điều khác mà để mình biết có công việc được tốt và sáng suốt hơn. Đây là lời dạy. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy một cái câu mà chúng ta phải suy nghĩ. Tâm mà phu lén lút đi một mình đi rất xa, vô hình vô dạng như nhẫn náo mang sâu. Người không kiềm chế làm chủ được tâm mình thì không thể thoát được dòng ma có được. Đức Phật nói rất hay, chúng ta tự thầm lặng tắt bất mình bằng những ý niệm trước. Trong ý niệm chúng ta có sinh tâm, có lợi ý, có thế này thế khác, rồi chúng ta tự bào chữa mình bằng những suy nghĩ đó. Mình nghĩ như vậy không sao đâu, nghĩ như vậy không có gì đâu, và mình tự bào chữa, bào chữa rồi một ngày lại một chút một chút một chút lớn biết trở nên một con người mất mình là không có hay. Vì vậy tôi nhớ một cái bài kinh quan trọng mà Đức Phật đã từng dạy trong Trung Bộ, đó là bài kinh Đức Phật đã kể về cái con đường vui này. Tôi đã từng dạy dạy trong đâu đó một vài bài tôi nói các vị, đó là Đức Phật dạy sẽ tìm theo hãy nhìn hình ảnh những con người vui bị bắt bởi những tay ở xa thì hãy chứng nghiệm đó mà tu hành. Câu chuyện Đức Phật được kể cho các bài tỳ kheo mà nó là như thế này. Một hôm đó có cái con người vui là chủ đàn, nó mới nhìn thấy rằng thầy đàn của nó đã bị những tên ở xa này hút bằng những cái tàu phục rượu và bả giết gần hết thầy đàn. Để bảo toàn được sĩ số của thầy đàn thì con chúa đàn dẫn các đường lưu này ẩn sâu trong rừng để tránh đi cái sự mà bắt và cho uống rượu một rượu thì những tay ở xa. Thì lúc đó những tay ở xa này là những người rất là đạo lý và có kinh nghiệm trên cái nghề tập đường lưu, cho nên biết rằng nhu tiểu của đường lưu là ham mê rượu. Vì vậy những tay ở xa này chọn những uống rượu và sĩ là không bắt đầu có canh trên đó để mà đi đường này. Rồi bắt đầu để cho gió mở hết mắt ra cho được để khổ vô được. Những con người này sợ chết, đã từng bị chết bởi những thủ đụng này, cho nên bây giờ nghe cái mùi rượu thì cảm thấy là đó luôn là hình khác và bắt bẫy mình từ cái con. Cho nên mà những cái con trong vườn sau này nó bị cái mùi rượu nó mất cái mùi hoài thì chịu không nổi. Nhưng mà vì biết cái mùi rượu này bởi với nó cho nên ở trong vườn sau đó là chí che nó chửi những cái mùi rượu này. Chửi hồi cái ra rồi tới về rừng, ra tới cũng chí ché chửi nữa, chửi hồi ra tới là về rừng luôn, nhìn thấy cái bụi rụng sạch ra cũng chí ché chửi nữa, chính mày biết tao mà cái lý là như vậy, chửi hồi ra xác để lên bụi rụng luôn, tới đó là bụi rụng cũng chí ché chửi nữa, nhìn giáo giác qua lại chứ, người chửi vừa thấy cũng đâu có sao. Cho nên các đoàn đó là một có tay mình chắc vô mình nuốt thử thôi, một ngó thôi nghe ai làm như mình nó tự nhủ là như vậy và lấy một ngó tay mình chắc vô mình nuốt thử. Lúc sau rồi có ai làm gì nhau đâu, nó đâu có ai mà bắt đâu, tao đâu có xỉn đâu, làm gì nữa, bây giờ nó đi chạy suy nghĩ tự ngủ vậy. Nhưng mà người dụng cứ bớt lên tiếp tục không nhận hai ngó thôi, cái bắt là hai ngó thôi là nữa cháu vô hai ngó nghĩ rồi ba ngón là không có được nè, ba ngón là dừng, ba ngón là bốn ngón nguy bà tay rồi nguy ngủ rút luôn. Cuối cùng sao sẽ là bị mở răng vừa đi bắt giờ chết nữa. Nhưng mà các vị thấy cái bài học của Phật dạy rất là chúng ta là những nạn nhân như con người gì hay tự tha thứ mình bằng những cái đó, biết nó là tai nạn, biết nó là nguy hiểm, biết nó là thế này thế khác, nhưng cũng tự tha thứ trong lòng để đánh mất mình rồi cuối cùng giết chết cuộc đời của chúng ta. Các vị hãy tự suy gẫm và nhìn nhận lại đi, con người mình là quan cò này, quan cò của chúng ta quan cò hạt tiền lắm, kết hội người mình tha thứ cho mình phần tử chúng ta là như vậy. Cho nên hãy học rằng kết hội mình cho nhiều một chút để tự tỏa cái tâm quyền thế ở trong mình lại một chút, để một lần mình bớt những cái này sai phạm cá biết về gia đình, về bản thân và nhiều con người khác. Cho nên ở đây cái sai lầm lớn nhất của lời thường là mất mình, là một câu vô cùng hay và kinh nghiệm. Chỉ có những bậc chân tu, những bậc đắc đạo, những người đã làm chủ được bản tâm mới nói được những câu như thế này. Vì vậy thời xưa có một vị thiền sư tu hành đơn giản là như vậy. Thông thường ông chỉ gọi ông câu là ông chủ, rồi ông tự dạ, và ông tự nhắc mình là đừng để đánh mất mình nghe không. Cái ông dạ là không cùng mình không hiểu, mình tưởng tượng cho ông ta cùng. Nhưng đó là một cái cách để cân nhắc và để làm chủ đích, để làm cái tâm mình đừng xa lời, đừng phóng túng, đừng vọng niệm, để làm lúc nào cũng chấp niệm. Đó là cái cách mà người ta bảo vệ tâm chúng ta tốt đẹp. Vì vậy cho nên họ những cái điều này giúp cho chúng ta có một suy nghĩ rất là căn bản, và giúp cho chúng ta có một cái cách để nhận ra mình, để tập làm những cái chính mình, để hạn chế bớt sự sai lầm. Đó là ý của tôi là. Câu thứ sáu, tội lỗi lớn nhất của đời người là rất thiếu. Cái này quá nhiều đề tài để nói về chuyện này rồi. Thì bây giờ tất cả chúng ta đều có khái niệm rồi. Thì bây giờ bài phát ở đây, ở đây là câu mà được rút ra cái ý từ trong kinh Phật. Đó là câu này, kinh Phật bài đó. Ở trong đó Phật dạy là tội ác cùng cực trên đời người không gì bằng bất hiếu, và phước báo lớn nhất trong đời người không gì bằng hiếu thảo. Đây là câu nói. Nhưng mà nếu chúng ta sinh ra ở đất tại đất nước Tây Nguyên như thế này, các vị có một khái niệm và ý thức về cái giá trị của hiến thảo như thế này, rất đáng tiếc chúng ta như thế này. Nếu mà chúng ta chưa bao giờ nhận ra được những tiền hiến thảo và để thấy được giá trị đạo đức của hiến thảo, thật sự chúng ta thiếu đi cho cuộc đời này một cái điều mà mình phải phẩm vô cùng lớn, giá trị đạo đức tinh thần vô cùng lớn. Mặc dù phương Tây không có những truyền thống đạo đức hiến thảo như là phương Đông, nhưng mà các vị hãy nhìn những người lãnh đạo, những người nổi tiếng trên thế giới, những nhà pháp học và những người tinh thần mỗi là ta, có ai có thiếu bao giờ chưa? Nhớ là vậy. Mặc dù điều này không được giáo dục một cách kỹ càng và bài bản như ở phương Đông, nhưng sự thật rằng những người có trái tim hiểu biết, ai cũng đều thấy điều này như một bộ phận tiên liên mà không cần phải có. Còn chúng ta có một sở hữu gia tài quý báu về cái giá trị hiến thảo mà do chúng ta cứ đổ thừa là phương Tây mà má, phương Tây mà ba, rồi nơi này là vậy, chúng ta tự đánh mất tài sản lớn nhất của chính mình, có một gia tài hiến đạo, một nguồn lưu lý đạo đức tốt, đánh mất đạo đức ngàn đời của một con người. Các vị đừng cho mình thấy rằng tôi không thấy một người thành danh nào, không thấy một người nổi tiếng nào, một người có ý nghĩa cuộc đời nào bị cái đạo đức hiến cả. Tất cả chúng ta đều phải xét qua trọng đề ngày sinh nhật của chúng ta. Chúng ta cảm thấy rằng mời tất cả các bạn đến vui mừng chúng ta trong một ngày sinh nhật an đủ thứ trên cuộc đời. Nhưng các vị có biết rằng chúng ta không mua được một bó hoa, mua được một quà để tặng cha tặng mẹ, vì ngày này mẹ đau khổ, cha cũng đau khổ, mẹ phải hy sinh để có bằng tay trên cuộc đời không? Chúng ta cảm thấy từ ví dụ để chúng ta tưởng nhớ bạn bè, chúng ta uống đủ thứ hết, mà chúng ta có nghĩ rằng sau lưng chúng ta người mẹ chúng ta đã từng nghĩ thế nào để có một ngày này để đời chúng ta không? Không bao giờ chúng ta nghĩ được. Nhưng tại sao chúng ta lại như vậy? Vui trên đau khổ của người mẹ mình, giàu vui trên đau khổ của sự hy sinh nhau. Chúng ta là con mà tại sao chúng ta lại nghĩ nó nổi? Cho nên ở đây khi chúng ta chưa được trưởng thành, chưa được một sự giáo dục và dạy dỗ một cách cặn kẽ về đời sống lý đạo đức, thì chúng ta phải biết lắng nghe những gì người trước nói. Chúng ta sống trong một đất nước như vậy, chúng ta không hình dung được cái ý nghĩa đạo đức đó nó quan trọng trong cuộc đời chúng ta như thế nào. Giới trẻ chúng ta phần lớn là như vậy, có được sự bảo hộ của luật pháp về tuổi vị thành niên, tuổi lớn lên và công an việc làm tạm ổn định khác, đôi khi chúng ta rất là bất cần về những cái sự chăm sóc và thương yêu của cha mẹ. Có những người mẹ người cha rất là yêu thương con mình, nhưng vì nó đã sống ra những lời nói này đã đủ tuổi, nó đủ con đủ cánh và nó tự tách mình ra khỏi gia đình, mặc dù cha mẹ thương yêu có cả gia đình, nó cũng bất cần vì nó thì nó có thể tự sống được. Nhưng mà nó đâu biết rằng trái tim và lòng của cha mẹ tan nát khi các con một giờ còn tạo ra yêu thương. Các vị không có hiểu được điều này, nhưng mà trong được phát huy được xã hội sống như vậy, người cha người mẹ nhậm đắng nuốt cay cho nó làm sao? Một số người sống đến mức như vậy vì hoàn cảnh kinh tế gia đình, cha mẹ tới tuổi mà vô nhà dưỡng lão thì cứ đẩy vô trong đó cho những người cha con. Vì đó khi được sự phát triển thành như vậy. Nhưng các vị có hiểu được rằng một ngày nào đó nếu các vị là cha mẹ mà muốn đánh giá để gần gũi các con mà bây giờ phải ở một cách cô và ở trên những nơi như vậy, các vị có nghĩ rằng những ngày đó mình nghĩ gì không? Tôi hỏi các vị chưa bao giờ ở trong đó thôi, còn những người ở là ở rồi. Các vị có hiểu được rằng những người trong đó nghĩ gì không? Không phải người ta cần cái câu là phải chăm sóc của các vị, không phải những người đó cần rằng phải cái ăn của các vị là đâu, mà tình nghĩa này, ruột thịt này, con cái này, những ngày cuối đời cần phải gần gũi những nơi ấm, những đứa con mà mình đã từng nuôi dưỡng và chăm sóc. Các tình ở lớn lên các vị, tôi nghĩ mình quá quan trọng cái cuộc sống của mình đẩy những người thân của mình cắt đứt những tình cảm này bằng cách nuối tiếc và đau khổ mà không tốt lên mình. Cho nên các vị thấy là nhờ đạo đức đạo đức của chúng ta giúp cho chúng ta một suy nghĩ cách chính xác về điều này. Cho chúng ta có một đạo đức là người rất là tốt. Phương Tây ông nói như phương Tây để tôn trọng những người lãnh đạo để sống gương mẫu về đạo đức. Còn chúng ta là những người học đòi, chớp chớp 15-17 tuổi lại bắt rơi vào những cái vô đạo đức, xem thường những cái điều giá trị là cho là cổ xưa, đầu óc tan hoang té hỏng. Một ngày nào đó chúng ta sẽ hối hận khi chúng ta suy nghĩ những cái điều non trẻ như thế này. Các vị hãy thấy điều của điều đó. Các vị hãy nhìn lại những gương của những người trước, nhìn lại xã hội những người đã buông rẽ cha mẹ tự chủ quan về bản thân mình thì đến đâu là gì đó. Như vậy gia tài của chúng ta, gia tài đạo đức, gia tài quý báu của chúng ta đang đổ xong một điểm bằng những cái quan niệm trẻ con của chúng ta như vậy. Có những quan niệm rất là tiêu cực. Thành ra nếu quý vị nhớ cái ngày sinh nhật của chúng ta, nếu muốn đánh giá cái ngày sinh nhật, các vị nên dành một bó hoa, dành một món quà, dành cho nó viết một câu: ngày này sẽ là băng gia sẽ sinh ra con. Đó là cái gì mà chúng ta cần phải nói như vậy. Chứ đâu có cái chúng ta đơn giản cái cách mà chúng ta chỉ vui với bạn cái bạn lưu thì chúng ta sinh thành như vậy. Cho nên đây là các vị cần phải ý là có những cái rất đơn giản mà rất là tuyệt vời mà chúng ta không hiểu. Mà ai đã làm được điều đó thì sẽ làm được những điều vĩ đại và tốt hơn, làm những điều cao siêu hơn và trở thành một con người mẫu mực và đứng đắn hơn. Điều này chúng ta nên hiểu. Có những cái nó đơn giản. Cho nên là bây giờ Đức Phật dạy, lời tổ dạy về lời của một nền văn hóa ở Đức đã khởi cánh vào hôm nay, tội lỗi lớn nhất của đời người là thật và chắc chắn là trong cuộc đời chúng ta, những kẻ tình bất hiếu cũng có một ngày ngồi tự ân hận khi nghĩ lại chính mình chưa bao giờ được làm gì cho đáng sanh thành, chưa bao giờ được chi dưỡng cho cha mẹ, suốt cuộc đời chỉ là người vô sự và khảo và làm đau khổ những người sinh ra mình mà thôi. Như vậy sự có mặt của chúng ta vô dụng mà vô đạo đức, và chính cái thứ chúng ta này, cái tội này, cái sự gây ra này, nó sẽ dẫn chúng ta đi đâu có thể hơn. Nếu cuộc đời này tiếp tục chúng ta còn có mặt và tồn tại trong cuộc đời này, chúng ta sẽ bị những đứa con tiếp tục nó sẽ bất biến đi những gì chúng ta đã từng làm. Một nhân quả, một quy luật mà không khác hơn được trong cuộc đời. Điều này nó quá nhiều ở cái cuộc quan khác nhau về tình cha tình mẹ vun lan, tất cả những điều này sẽ được lập đi quá nhiều rồi. Tôi chỉ nói một cách cô là như vậy. Xin giải thích các vị một ý rõ là nó về những cái hiện tại thôi. Anh nhỉ? Thứ bảy, đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti. Tự ti là gì? Tự ti là tự mở tâm ti. Phải không? Xin thưa các vị, cái sự tự ti này nó không giống như là cái bài giảng tôi giảng với các vị đó ai luôn hả? Đó là ai luôn? Có một bài giảng cái gì hay rất là chính xác. Cái điều này tôi đã được giảng với các vị qua một bài giảng là hóa giải mặc cảm, hóa giải mặc cảm. Cho nên ở đây tự ti có cái nghĩa là gì? Tự thấy mình thấp thỏi, yếu hèn, tự cho mình như vậy và tự tin, nó mang nghĩa là người này không tự tin vào những gì chính mình đã, người ta gọi là tự tin. Cho nên nó gọi là đã tư vấn của người mà người tự tin. Thật sự tự tin nó khác cái khiêm tốn. Khiêm tốn ở đây là mình tự chủ động, mình hạn chế lại những cái điều vô trương của mình. Còn tự tin có nghĩa là không tự tin vào chính mình, cho nên lúc đầu mình bỏ lại hai cái điều khác nhau như vậy. Thành ra ở đây có rất nhiều người trên cuộc đời rơi vào tình trạng tự ti mà đánh mất hết cuộc đời của mình, do mặc cảm, do không tự tin, do cho mình xấu, do cho mình nghèo, do cho mình này kia, rồi mình cứ cảm thấy là không đủ cái can đảm để đối mặt với đời. Cho nên tôi có giảng cho các bạn nói giải mặc cảm. Tôi nói ca sĩ Đường Vũ có hát cái bài em ơi nghèo là có tội sao em, tất cả những cái điều đó thì anh không có nghèo có tội, cũng tính mặc cảm. Xấu có tội không? Nghèo có tội không? Kém tài năng có tội không? Nó có tội. Bản thân cuộc đời sự nghiệp sinh ra như vậy mà sao tôi biết được? Không lẽ tôi sinh ra tôi muốn chết đói? Không lẽ tôi sinh ra tôi muốn tôi đuối? Tôi đâu có muốn. Nhưng mà cái quy luật nghiệp cảm cuộc đời đâu có biết được. Thành ra ở đây là chúng ta hãy khám phá ra và chọn trong mình một lối sống. Phần lớn ở trong kinh chúng ta có câu là người phụ nữ và đàn có tứ, đó là gì? Một là công, hai là ngô, ba là dung, bốn là trong bốn đức của một người phụ nữ thì bây giờ chúng ta lỡ cái cuộc đời sinh ra không được đẹp, tự nhiên không được đẹp, vui ở trong phòng biết không dám gặp người, không dám đối diện với người, không dám đi làm, không dám gì tất cả. Tại sao ta cứ như vậy? Mình tội gì? Mình sai gì? Tất cả các vị hãy tin rằng cuộc đời nghiệp cảm tôi sinh ra trên cuộc đời như vậy. Nếu tôi không vi phạm đạo đức, tôi vi phạm luật pháp, tôi vẫn đi ngang trước cuộc đời. Tôi không có tội gì với ai về chuyện đó. Luật pháp có thể là người nào tôi xấu em đi bỏ hết rồi. Luật pháp là nó có rồi. Chỉ thưa các vị, không có điều đó là hoàn toàn là có người đẹp xấu là chuyện bình thường. Cho nên ở đây khi chúng ta không được chung thì chúng ta còn hạnh, chúng ta còn ngô, chúng ta còn công, công là được nghề khác. Thậm chí có những người đẹp mà vô dụng mà người ta gọi là có hoa có sắc mà không có hương, gọi là đẹp vô dụng đó. Có những cái đẹp thiệt ra ảnh hưởng cái đời thiệt nhưng mà bất tài, nói ra không người nghe khó nghe đó. Lại không có đạo đức, kiêu ngạo vô bố, như vậy không cần. Cho nên ở đây các vị thấy rằng khi chúng ta biết biết một điều thì hãy tự nhìn ra chính mình để phát triển rằng tôi mình là trong khả năng mình có thể phát huy được cái gì. Nếu mình cảm thấy rằng mình còn một tia sáng để phát huy được một cái gì đó thì hãy tích cực phát huy để thành công vào điều đó. Vì sự thành công của các vị, người ta sẽ quên hết tất cả các khuyết điểm của các vị đi. Nhớ là cho nên tự tin ở đây là một điều đáng thương. Các vị tự tin, các vị giam hãm đời mình, các vị không phát triển được cái gì và đời các vị sinh ra một cách vô dụng và các vị sống trong những tuổi đời tuổi thân tuổi phận. Đôi khi các vị vẫn biết các vị sinh ra tự tử quá mừng tuổi, mình nghĩ rằng thôi bây giờ mình vô dụng rồi, không ai để ý đến mình rồi, này khi bây giờ bắt đầu mình bỏ rồi, cái nghĩ biết vẫn biết cái gì tự tử. Tại sao mà tự tử như vậy? Cho nên là các cuộc đời hãy tìm ra đừng biết biết cái gì đó, đừng tự ti mà phải phát triển những gì còn lại của chính mình. Cái những người tồn là khuyết thị, khuyết điểm rồi, cái gì chứa rồi, thiếu sót rồi, nhưng mà trả lại họ có những món quà tuyệt vời, có những giọng nói sáng tuyệt vời. Như vậy hãy khám phá ra những cái gì để mình còn muốn dùng trên cuộc đời và xã hội. Đừng vì tự ti mà đã mất những cái nào, những cái thiên tài còn tồn động trong tâm hồn của mình. Không ai nên ta tự thân trở thành một thiên tài hay là một sắc đẹp lý điều cả. Ở trong sự thiên tài này người ta nói rằng 100% này trong thiên tài là 94% cố gắng, chỉ có 6% là thiên tính mà thôi. Như vậy tự thân của con người chúng ta đều có khả năng để phát huy được bản lĩnh. Mình không được dung thì mình có ngôn, có hạnh, có công, rồi bây giờ nếu mình không có công thì mình có mô có này kia làm được cái gì, mình phải cố gắng mình hoàn thiện và phát triển được cái gì, cái lợi thế của chúng ta hơn nữa. Cho nên các vị thấy là có một cô gái vừa nghĩ mà cũng sai tay không, mà cuối cùng có một gia đình rất hạnh phúc không? Những nhà khác đầu tiên có mặc cảm về về hai tay thì cũng tục quốc, cô cũng tự nhận biết đi, nhưng cuối cùng rồi cô hãy phấn đấu lên với chính mình và dùng lỗi lực của mình thay cái bàn tay và trở nên một con người thành đạt trong tư trường và có một gia đình rất hạnh phúc. Vì vậy có những người có cô gái về tự đi nghe đi tự tử. Xin thưa các vị, có những cái chúng ta nghĩ tiêu cực mà như vậy. Đời chúng ta nghèo không có lỗi, xấu không có lỗi, bất tài không có lỗi, không có gì hết. Nhưng mà hãy dám nhận ra cái khuyết điểm nào của chính mình, thì hãy cố gắng phát huy cái còn lại của cuộc đời của mình để làm cho cuộc đời mình tốt hơn. Đôi khi mình tự suy bởi những cái rất nhỏ mà mình phá hoại những cái rất lớn. Cho nên trong cái việc quà cuộc sống có một câu chuyện về hai vị nhân mà tôi cảm thấy rất là hay. Đó là một câu chuyện về về trong cái vùng sinh lưỡng đỏ, và thầy cũng đề đã cho các vị trong chùa xây dựng bức tường để làm cái nơi sau này là khuôn viên để cho các viếng và sai để mà tham quan. Thì trong đó hai chú tiểu này đều xây cả tháng và đưa một bức tường vô cùng thẳng thớm, nhưng rất đặc biệt là trong bức tường này có hai viên gạch mé, nó đi lên với cái vị trí thẳng hàng của nó đi. Thì kể từ ngày hôm đó hai chú tiểu này không bao giờ dẫn khách tham quan gian bức tường này, bởi vì chúng cho rằng hai cái bức tường này xấu quá nhiều và bức tường này coi như bỏ rồi. Một ngày đó có một vị tu sĩ đến thăm viếng và một vị những như là một cao tăng. Khi hai chú tiểu này cố tình dẫn các vị thầy đi những bức tường khác, bởi vì cho rằng cái bức tường này có hai viên gạch nó xấu kìa, nhưng mà vị thầy này vẫn không ưng đầu với con đường này. Thì đi qua đoạn đường rồi hai chú tiểu mới thưa ông thầy này, thưa thầy, tại sao thầy lại cố gắng đi qua con đường này? Thầy con thấy hai viên gạch xấu nó nằm ở giữa cái bức tường đó sao? Thì vị thầy này trả lời một câu: ta chỉ thấy hai viên gạch xấu nó nằm giữa bức tường, nhưng còn 998 viên gạch còn lại là cái thớ mà đẹp đẽ đó, sao tại sao không dọn? Đây là một câu nói chuyện mà chúng ta đôi khi có 2% là có thể xấu dở cho con người, mà vì 2% đó chúng ta giao hết 98% còn lại trong cuộc đời chúng ta để bỏ đâu không có gì bằng những cái thiếu hiểu biết và tự tin. Các vị suy nghĩ điều này được không? Có những người vì một vết hẹo gì trên cuộc đời, trên bản thân, trên khuôn mặt, trên một cái gì đó, những tài năng này chôn vùi hết tất cả chỉ vì một cái chút gì này, có phải như vậy không? Xin thưa các vị, hãy tự suy nghĩ và nhìn lại những điều này để giúp cho mình rằng hãy sống trên cuộc đời này phải tự tin. Mình chưa là mình sai trái với ai, mình chưa là có lỗi gì, mình chưa vi phạm điều gì, thì mình không bao giờ mà cảm và tự tin trên cuộc đời này. Nghèo không lỗi, xấu không lỗi, tật nguyền không lỗi, không có gì có lỗi cả. Và mỗi người hãy tự phát triển được những cái gì còn lại của bản thân mình để mình làm lợi ích cho cuộc đời, ít nhất đóng góp cho gia đình, rộng hơn cho xã hội và cho cộng đồng. Đây là kỷ niệm của đá tương lớn của đời tự tin một bài viết để các bạn thân mình. Ở đời có ai đã bao giờ chưa? Xin thưa các vị, trong cuộc đời là thiên đường, là học đường, là này kia, ai cũng đã từng có những lời chắc chắn. Học trò đã từng nói câu thi lại là chuyện thường, khi mà lên lớp là chuyện bất thường. Xin thưa các vị, nói câu là gì? Những chuyện gì đã xảy ra đừng bao giờ đã là một chí. Trong môi trường chúng ta từng kinh doanh hay là ăn tất cả, chúng ta cũng đã từng thất bại, và nếu những người nào dùng trí sẽ suốt đời không vươn lên. Trong tình hạn cũng vậy, người ta từng nói một câu: đẹp trai không bằng, phải không? Không bằng nói dai. Xin thưa các vị, ở đó là thế nào? Nếu chúng ta có lòng kiên quyết khi nhận ra một câu chuyện, chúng ta sẽ thành công. Và điều đó nói lên tất cả mọi làm việc, Nếu ai có lòng khi nhận có ý chí và cả phấn đấu, chúng ta không đều có khả năng thành công. Nhưng mà trên cuộc đời như vậy, giữa nam và nữ, tâm hồn của người nam dễ dán dường và giận hơn phụ nữ. Cùng một thất bại với nhau, người phụ nữ có thể lăn người ra làm lăn lên dễ xuống thang trời trái đất, nhưng qua một tuần sau người phụ nữ đứng lên để làm lại được người. Đàn ông thì không làm như vậy, nhưng mà ba tháng sau chưa nhắc mặt lại được người. Phần lớn là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái giá tâm phục lớn của đời người là vươn lên sau khi nhẹ, bởi vì thất bại là chuyện thường. Trên cuộc đời này ai chiến thắng mà chưa bao giờ chiến bại. Các vị đã từng xem trên truyền hình mà những cái mà boxing đó, các vị thấy nó đưa lên cái khán đài giới thiệu sao? Anh này đã từng bao nhiêu lần nó cao, cũng bao nhiêu lần thua, cũng bao nhiêu lần là quê đó. Có nghĩa là ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại, ai thắng thua mà chẳng giải được lần. Trong những người này nếu gì một lần chiến bại, một lần thất bại, một lần vấp ngã mà vội hối tiếc bỏ cuộc là điều đó hơi thiếu thúi. Cho nên ở đây thất bại là chuyện thường. Cho nên ở đây cái thất bại hay lặp lại trong cuộc đời mà người ta từng viết ký một câu là hết ngày này ra và ngày theo ngày. Người mà có ý chí tự lập như vậy phải có ý chí vươn lên như vậy, đừng nản chí nản lòng. Còn bàn tay, còn sức khỏe, còn thời gian, còn đủ đắc là chúng ta còn có khả năng để vươn lên và còn có khả năng thành đạt. Tự thật với các vị, cho nên ở đây khi một câu này tuyên ra chúng ta thì chúng ta lại lấy cái cảnh khó, lấy một thất bại để làm cho mình một cái đà để là tiến thủ. Bất cứ một thất bại nào cũng cho chúng ta một bài học. Quá trang giữa bài học này nó khác nhau ở chỗ là cái giá của bài học này. Có những bài học mình mua quá, có những bài học mình mua quá rẻ. Vì vậy thất bại nào cũng cho chúng ta một bài học. Đã trả giá rồi thì phải cố gắng đưa lên. Vì mình đã mua rồi bây giờ có thẩm quyền để quyết định điều này. Đừng dỗ dàng mua một bài học áp giá cho mai rồi để đó thở. Thất bại là bài học chúng ta. Thất bại bao nhiêu là trị giá đó chúng ta đã mua. Thất bại càng lớn là chúng ta dấu ấn cho cuộc đời càng lớn. Vì vậy có một cái lời của một vị thiền sư dạy đệ tử là cảnh khó là thách thang cho bậc thanh tài, là kho tàng của những người khôn khéo, nhưng mà nó là vực thẳm của những người dưới núi. Các bạn nên nhớ vậy. Sự khó khăn này nó là thách thang để chúng ta trở thành tài năng. Nó là kho tàng của những người hiểu biết khôn khéo, nhưng mà nó là thử thách quá lớn, cho nên nó là vực thẳm của những người dưới núi. Nếu chúng ta dưới núi thì chúng ta sẽ bỏ cuộc. Vì vậy trong cuộc đời này khi thất bại không có gì là quan trọng. Đời người không ai không thất bại bao giờ. Chúng ta hỏi đó tất cả những người đã trở thành doanh nghiệp, những người trên thương trường, những người nổi tiếng rồi, anh chị ông bà đã thất bại bao nhiêu lần, có là chuyện thường. Cho nên ở đây chúng ta dạy một câu kết lệ rất lớn là đừng nản lòng. Tuổi trẻ chúng ta đây nản lòng thì được cái cũng nghĩ thất bại là ăn gì cái cũng bỏ cuộc, thế là người khác dễ chán chường bỏ cuộc. Tại vì tuổi trẻ ta, tuổi trẻ chưa bao giờ thất bại cho nên chưa có kinh nghiệm, tuổi trẻ còn nôn nóng về tương lai cho nên còn hồng hộp và nóng nổi. Cho nên tất cả các vị tự nhận ra được điều này để mai này một ngày nào đó đối diện với việc thất bại thì phải tự suy nghĩ để tìm cách đứng lên, đứng dậy một cách mãnh liệt để làm lại cho cuộc đời từ đến tối chí, để rồi mình thắng ngày vô cùng chống cẩn vô qua. Đây là tôi muốn gửi gắm các vị điều thứ ta. Cái câu thứ nhất này, cái các vị, cái câu mà phá sản lớn của đời người là thị vọng. Thì chúng ta, cái câu thứ 8 thứ 9 này, nó hai câu khác nhau như một ý. Các vị có hình dung được không? Câu thứ 8 là đã tham một lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi nhẹ. Và cái câu thứ 9 là phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Các vị thấy không? Hai câu này nó cùng một ý. Nhưng mà nó chỉ có cái điều là có một chân nhân thế giới có câu như thế này: không ai ngừng hy vọng khi còn ở cả. Cái câu này như vậy, cho nên là đây quan trọng nhất là cuộc sống chúng ta phải có cái hy vọng là tự tin vào tương lai mình sẽ làm điều gì đó, và hy vọng này giúp chúng ta vượt qua được những thử thách rất là lớn các bạn. Nếu các vị còn niềm tin và hy vọng vào tương lai thì các vị sẽ có một cái sức để tồn tại. Nếu con người nào bị còn, con người có thể vui sướng và dễ chấp nhận cái chết. Mà con người còn nhiều niềm tin và hy vọng và khát khao thì chắc chắn là con người này còn có một sức tiềm tàng để sinh tồn rất mạnh mẽ. Dù hoàn cảnh nào cũng cố gắng vượt qua để cố gắng để hoàn thành, để đạt tới mục đích. Cho nên các vị hãy làm chí cho mình có một cái niềm hy vọng là tự tin vào chính mình một cách mạnh mẽ. Cho nên giữa hai câu và phát tâm lực lớn nhất của đời mình là vươn lên sau khi ngã, và phá sản lớn nhất của đời mình là thành công, nó gần nhau, nó gì cũng là bổ sung và hỗ trợ cho nhau trên một con đường của ước mơ, trên một con đường của công danh và sự nghiệp. Thứ 10, tài sản lớn nhất của đời mình là sức khỏe và trí tuệ. Xin thưa các vị, đây là cái tài sản thật rồi. Sức khỏe và trí tuệ là những cánh tay song hành. Người ta nói thế này: có sức khỏe là có trí tuệ, và có trí tuệ để tìm cách bảo vệ sức khỏe. Ở đây người ta nói là một cái bộ óc thông minh trong một thân thể cá kiện, thì cái câu này nói lên cái phân tâm có cái tính cách bổ sung nhau. Nếu thân chúng ta nhiều bệnh tật thì bộ óc chúng ta hơi kém thông minh mang lợi một chút, và những người nào bệnh tật thể trạng hơi kém thì hơi chán chường và dễ nản chí và thất vọng. Vì vậy ở đây khi sử dụng về sức khỏe và trí tuệ thì chúng ta phải thấy rằng cần có sự bổ sung, bởi vì những người có sức khỏe ủy lại cho nên tại mình bằng những cái đó hiểu không đúng, suy nghĩ chưa tới, cho nên chính cái chỗ ủy lại được sức khỏe cho mình nên làm những cái việc mà khổ não thân xác rồi nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Trên cuộc đời chúng ta may mắn là chúng ta có một thân người mà ít bệnh tật, ít bệnh tật thôi chứ không ai không bệnh đâu, không bệnh nặng bệnh nhẹ cũng nhiều bệnh ít chứ ai là bệnh cả. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng bệnh tật là một cái điều mà nó xảy ra với tất cả chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta hãy nhìn vào những người bệnh trong bệnh viện á, một số bệnh quan trọng á, chúng ta thấy đáng thương, tội nghiệp lắm. Chứ từ trên cuộc đời những người như vậy tuy phòng là những cái căn bệnh mà không thể tưởng tượng được. Bây giờ nó có nhiều cái bệnh lạ mà không thể lờ được. Tôi vừa đọc báo có một cái bà viết lên là cái bà này ở Trung Quốc mà bị bệnh gọi là bệnh rùa. Chỉ có nghe là bệnh rùa bao giờ được, bệnh rùa này chỉ có trong nhà báo xài thôi. Các vị có tưởng tượng rằng từ nửa lên của bà này xuống tới dưới gần nửa đùi là gì không? Nó tự nhiên nó bù qua những cái môi rùa nè, như vậy á, tự nhiên như vậy. Thì bây giờ bà đã chịu rất là nhiều năm, bác sĩ nói cái này cũng có thể giải phẫu được, nhưng mà bác sĩ nói rằng nếu giải phẫu điều này thì rất là khó sống. Bởi vì sao vậy? Máu sẽ đổ ra cho cái việc giải phẫu này gấp 100 lần so với cái máu mà có trong cơ thể. Thành ra chính vì vậy mà không có cách giải phẫu cho cái gì đó. Bà phải chịu một cái thân xác như thế đó, mà cũng tự nhiên là cái gì, tự nhiên có cái bụng nhỏ rồi đó, nó bù ra rồi nó sưng lên nó như vậy, và rất nhiều bệnh tật của các vị mình không thể làm được. Cho nên may mắn trong cuộc đời chúng ta gì đó tướng thời cảm mạo sổ mũi đau đó là bình thường, đừng hay cho nó là cái khổ cả. Nếu ai nói trong cuộc đời chúng ta có bệnh khổ mà cho rằng sổ mũi đau cảm sốt là khổ thì cái đó chưa có phải. Đó là những bình thường của tứ thời cảm khổ, mà cái bệnh khổ là những cái gì mà con người chúng ta sẽ gặp phải, những cái đối diện với cái bệnh nguy nan này, và điều đó không một ai có thể tránh khỏi được trong cuộc đời. Ở bên này thì bệnh khác chúng ta nói vậy. Thành ra ở đây nói tài sản lớn nhất của đời mình là sức khỏe và trí tuệ, đó là sức khỏe. Còn trí tuệ là gì? Chúng ta được học và hiểu biết trong cuộc đời. Trí tuệ ở đây nó có một cái nghĩa trong Phật giáo á, thì nó hơi đặc biệt một chút. Các vị nào đã nghe cái bài có vẻ ở tại miền Nam Cali đó là tìm hiểu vô minh và trí tuệ, thì các vị hiểu những trí tuệ trong Phật giáo đó, nó không mang cái nghĩa là các vị là người vô minh, hiểu biết có kiến thức, các vị thông minh hiểu biết có kiến thức chỉ là kiến thức trong bản thể. Cái trí tuệ trong Phật học á, được dịch bằng tiếng Anh không phải là intelligent smart, mà được dịch là perfect wisdom, tức là nhận thức toàn diện, chứ không phải là những sự lăng lợi hiểu biết. Thành ra ở đây khi chúng ta được hiểu về cái chữ trí tuệ của Phật giáo thì là tiền, nhưng cái trí tuệ ở đây có tính cách tương đối rồi. Cái chữ trí tuệ đây mang cái nghĩa về cái mặt kiến thức và thông minh hơn là cái trí tuệ gọi là tuyệt đối. Cho nên ở đây tạm dùng như vậy để chỉ cho nếu trong cuộc đời chúng ta được học, được hiểu, được may mắn thế này thế khác, được nhận thức thế này thế khác, đó là chúng ta đã không biết lắm rồi, coi như là có một tài sản của chúng ta rồi. Trong cuộc đời chúng ta thậm chí với những người chưa bao giờ cái cầu chữ của mình mà nó là thiệt thòi. Khi một người có cái cầu chữ thiệt thòi rất khác biệt, bao nhiêu ngàn muốn gì thấy trẻ cái cuộc đời này đều nằm trong tất cả các sách vở để đi mà không biết chữ nghĩa là không được đọc những cái gì đó. Không biết ngoại ngữ là thiệt thòi rồi chứ đừng nói là cái gì. Bây giờ những sách vở tất cả các ngoại ngữ rất là nhiều, nhưng mà những người kiếm mà không giỏi ngoại ngữ cũng thiệt thòi, tôi cũng thiệt thòi nhiều lắm. Tôi đọc cũng ba ngày bốn dặm vậy thôi. Như vậy á, như đọc được như vậy nó không có giúp cho mình có cái khả năng nghiên cứu tới nơi tới chốn. Thành ra các vị hãy thấy được rằng trí tuệ đây mang tới cái kiến thức của con người và kiến thức nó quyết định cho tài năng và cái sự đóng góp của con người lớn. Để các vị thấy rằng cái sự khác biệt giữa người có hiểu biết kiến thức và những người bình thường thì các vị thấy trên cuộc đời này ai cũng thích là ông là bà là giám đốc là lãnh đạo hết à, nhưng mà đâu phải ai cũng làm được. Đưa các vị lên các vị làm được hay không? Các vị đưa một anh công nhân không biết gì hết, các vị đưa lên làm tổng giám đốc đi làm nổi đâu? Các vị đưa một người mà thiếu hiểu biết đi lên làm hiệu trưởng là bộ trưởng của các vị rồi đi, coi làm được không? Các vị nhớ là cái gì này gọi là như vậy. Thành ra ở đây cái kiến thức nó cũng là một điều rất là quan trọng. Cho nên có một chuyện như thế này, có một vị vua, ông yêu tất cả những cận thần tài năng của ông, cho nên làm những cái hầu cận, lính hầu cận trở nên ghen tị. Và những người lính hầu cận này có nói thầm trong lòng rằng những ông này cũng là tùy thấy gì, tại sao được quan trọng và được ở không, trong khi các việc lại bắt tôi làm những cái này cái nọ. Thì đức vua cảm thấy là những người cận thần này, những tên lính hầu cận này nó có vẻ bất tuân và bất mãn với cái điều mà cư xử của vua có tính cách ưu đãi và hiện đại cho những người mà có tài năng để được làm quan như thế này. Thì một con muốn chứng minh rằng cho người này thấy được là cái sự khác biệt giữa một người tại sao được trọng dụng là một quan, còn anh này lại được xem là một tên lính hầu. Thì một con ra trên đường đi du ngoạn, thì nơi đó có một cái vùng khói bốc lên, thì ông vua ở phía xa gặp tên lính, thì nơi đó hỏi đi coi này tại sao có khói bốc lên. Thì tên lính này chạy đến đó quay về giả tư rằng nơi đó thì có lửa cháy vậy thôi. Ông vua mới kêu là đi lại lần nữa xem sao là tại sao có lửa cháy. Nó đi giờ nó bày về báo là vì có mọi người đang đốt lửa để chuẩn bị nhớ một cái chuyện gì đó. Rồi hỏi là quay ra lại coi cái chuyện gì đó, đi lại xong về là có một kẻ ăn đậu dưa và là đang đốt lửa để mà đang chuẩn bị là lấy ánh sáng để xử tội nó. Quay trở lại hỏi như thế nào, đi năm lần cái đường về mới báo cáo được. Sau đó đức vua sai một vị quan đi, ông ấy đi lên xem xét theo đó là cái gì vậy. Vị quan này đi một lần rồi đi về nói vua tại sao như vậy, tại sao như vậy, điều này như vậy, còn có sự phán đó là cần phải cái này cái khác, đưa ra phương thức để giải quyết được cái này cho họ chỉ một lần. Và lúc đó nhà vua nói với cái người của ông vua một câu như có thấy sự khác của kia. Và lúc đó cái kẻ lính hầu không nhận điều này cho chúng ta thì sự thật các vị trên cuộc đời này kiến thức hiểu biết nó chỉ là phước báo và sự phấn đấu của con người. Nếu trên cuộc đời này may mắn được một kiến thức để giúp cho chúng ta, đó là một điều may mắn để chúng ta có cái cách nhìn rộng hơn. Nhưng mà thiếu điều gì đó thì cái chuyện đó thì nhân viên xuất phát chúng ta thôi. Nhưng mà nếu chúng ta được cái hiểu biết là hai mắt của cuộc đời đó, chúng ta có cái nhìn nhận và giải quyết một vấn đề sáng suốt hơn. Những người đi trước, những người hiểu biết một cái đề người ta nhìn vào, người ta sẽ thấy bao nhiêu nước nữa. Còn chúng ta thiếu hiểu biết, chúng ta nhìn thấy vậy chỉ biết là vậy mà thôi. Cho nên là đây cái câu mà tài sản lớn nhất của đời mình là sức khỏe và trí tuệ. Đây là một điều rất là cần thiết để chúng ta không được đời. Nói như hai cánh tay chúng ta để hỗ trợ chúng ta hoàn thiện được công việc. Như vậy thì cái bảo vệ sức khỏe của mình và phải hạn chế tiêu thụ những gì độc hại trong cuộc đời để giữ được sức khỏe. Và thì chắc là sao chúng ta giữ gìn trí tuệ bằng từ tiêu hoa, thời gian và mọi thứ trong một cách vô ích. Hãy đọc sách báo, hãy nghiên cứu kinh nghiệm, hãy nghe pháp, tất cả những cái điều đó giúp cho chúng ta mở mang kiến thức và nhận thức rất là tốt. Vì vậy đây là một cái lời khuyên và có sự thật là những chúng ta có được song hành này là may mắn, là một tài sản vô cùng quý giá. Có những người bệnh là không hết tiền, có những người bệnh là không hết tiền. Trên dân gian nó nói một câu gì đó, không đau mà làm giàu biết mấy, đúng không? Do khi chúng ta biết là có tiền, cảm thấy ngán cảm nhưng mà không có tiền sao hết tiền? Cho nên ở đây cái câu này cũng rất là hay trong cái sinh hoạt đời thường để chúng ta tự suy nghĩ. Tiếp theo nữa, món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm, phải không? Có phải nợ là chúng ta từng nói là duyên nợ, có phải không? Hay là lúc chúng ta buồn chúng ta hay nói tại tôi thiếu nợ ông tôi mới phải chịu, ha. Hoặc là những khi tôi nói tôi thiếu nợ bà tôi phải chịu. Thật ra sự thật với các người trên đời, tình yêu là những khi quan học mà lớn nhất trên thế giới. Những cha quan học phải nói về tình cảm là cái vấn đề là đứng đầu, nhưng mà trong đó cũng chứa rằng không biết bao nhiêu những nước mắt quan trái và khổ đau. Tôi đã giải thích các vị đồng bào giải thích chủ đề tình yêu hạnh phúc và ba cái. Ở đây cái bài giảng này tôi giảng rất lâu rồi, giảng khoảng 5 năm trước rồi. Xin thưa các vị, trong đây chúng ta tất cả trên cuộc đời này con người chúng ta đều có hai cái các bạn ơi, bản thân tình cảm và bản thân ý chí. Nhưng mà tình cảm là một trong những điều để chứng tỏ ta là một con người và khổ. Nhưng sự thật cũng chính tình cảm này nó đại họ và khổ đau chúng ta hơn nhiều gì hết. Và tình cảm này nó có thể nó vượt bất cứ một rào cản nào về đạo đức, về lời khuyên vô quan của một ai đó. Cho nên người ta nói là gì đó, còn tìm cái lý lẽ gì của nó mà lý lẽ không thể cãi nhau. Những lời khuyên thông minh và vô quan đều vô dụng khi một con tim đã bị quá yêu. Đây là sự thật. Chúng ta trở thành một sự nô lệ tình cảm và có những cái quá đáng. Cho nên là ở đây khi mà nói về cái vấn đề món nợ lớn nhất của đời là tình cảm. Thật sự các vị, tình yêu là ở trên cuộc đời này Đức Phật không có ca khỉ. Đức Phật cũng chưa bao giờ nói cái tình yêu là tội lỗi bao giờ. Nhưng mà thật sự Đức Phật đã từng cảnh báo cho tất cả chúng ta rằng tình yêu dẫn đến quan trái và đau khổ. Các vị thấy gì vậy? Đức Phật nói tình yêu là tội lỗi không? Có các vị đã hết trong tam tạng kinh điển Đức Phật chưa bao giờ nói tình yêu tội lỗi. Nhưng Đức Phật đã từng cảnh báo chúng ta rằng tình yêu là quan trái, là đau khổ, là cái này cái khác chứ không phải là tội lỗi. Nó là một bản năng tình cảm của con người. Cho nên ở đây món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Khi chúng ta yêu ai chúng ta mới quán thời cả người. Nếu hai người không có một mối quan hệ tình cảm vợ chồng hoặc người yêu với nhau, đố ai làm việc nhau. Nhưng đã khi có dính dáng về yêu thương tình cảm một chút, chúng ta sẽ hành hạ nhau rất là nhiều. Bình thường một người này một ông thì sẽ ai cũng rất tôi nữa. Nhưng mà người yêu chúng ta sẽ bán nhà thì anh, chúng ta sẽ bán nhà thì em, có phải trả nợ không? Cho nên có những người về sự cha mẹ là chưa tin tiền ở được hết. Nhưng mà người yêu có thể làm được hết cả những người đó. Tôi muốn nợ là nợ tất cả mà mẹ cha nợ tôi chứ. Còn tôi nợ người yêu. Có phải vậy không? Xin thưa các vị là thật sự tình yêu là cái chuyện muôn màu vui vẻ. Bao nhiêu thế trên cuộc đời này, bao nhiêu kinh nghiệm trên cuộc đời này, 100 năm nữa cũng phản ánh hết những điều này. Nhưng mà chúng ta mà làm như vậy, chúng ta thường biết nó có quan trái, không có đau khổ, nhưng mà phạm khổ thôi là bị lỗ. Chúng ta đã từng nói rồi, trước phát rồi. Cho nên ở đây người chưa kết quả như vậy, người nào có 100 tình yêu, 100 đau khổ, người nào có 90, 80, 50 gì đó, 40, 30, 50, 40, người ấy có 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 đau khổ. Ai cho nên người ấy đứng lên tìm người một nửa, có ai đứng lên tìm người một nửa chưa? Tôi chưa chắc đứng lên nữa. Xin thưa các vị, đó là gì? Một quy luật trên cuộc đời chắc chắn không được. Nhưng ở đây, một câu nói này là mang một cách cảnh báo, mang một cách cảnh báo để cho rằng đừng buồn mà không biết thương mà làm khổ cho đời. Tình cảm này chúng ta có thể đặt đúng vị trí để chúng ta có thể sống tốt đẹp, vừa tốt mình và tốt người. Còn tình cảm đã không đúng vị trí, hãy nhìn hại người, hãy cả tương lai. Đây là nhân thế. Thành ra người ta nói rằng không ai cắt đi nhưng mà phải đi cho đúng chỗ, phải đúng cách. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là quan trái trong tình yêu rất là nhiều, đau khổ trong tình yêu không lỡ. Nhưng mà các vị không thấy là đau khổ mới biết tỏ được tình yêu, không được chúng ta cứ nghĩ như vậy. Cho nên ở đây có một cái câu chuyện mà nó có cái tựa là bươn bướm trên vai. Và câu chuyện này nó đã được đọc trong một cái điều quyển sách là những câu chuyện hay được chuyển đổi cho. Thì cái câu chuyện này mặc dù nó có tính hư cấu, nhưng mà để xác định rằng tình yêu là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có một quan thờ hay là nợ lần của nó và trả nhanh rất là khổ. Và trong đó thì có sự hy sinh ở trong đó rất là nhiều. Câu chuyện được kể rằng là hai người này đã yêu nhau, và trong thời gian này là hai người này đã hứa hôn là sẽ một ngày nào đó hai người này cưới nhau. Nhưng mà chưa kịp cưới thì cái người yêu bỗng nhiên một hôm, đó là người con gái, bị một cái chứng bệnh gì đó trở nên làm bất động. Khi là bất động rồi đưa vào bệnh viện trải qua 7 ngày mà không có động tĩnh gì cả. Anh này là được nói là anh là một con chim đi múa, cho nên hàng ngày ngoài việc giải trí bác sĩ, anh đến nhà thờ anh cầu nguyện Chúa để là có thể là làm sao cho cô được sống, có thể cái sự sống đó anh hy sinh bằng thân thể của mình. Thời gian cầu nguyện đó không biết như thế nào cảm thấy là Chúa động lòng, cho nên một hôm đó nấu tiệc chồng của anh được bù đắp là Chúa mới nói như thế này: được rồi, nếu anh có lòng tha thiết như vậy, ta sẽ cứu người yêu của anh với một điều kiện. Thì lúc này anh chàng này cảm thấy là bây giờ những người yêu của anh có thể sống được thì điều gì thì anh chẳng cần, thậm chí anh có thể chết đi. Thì ở lúc đó thì chúng ta nói rằng nếu anh có thể trở thành một con bướm trong 3 năm thì điều này sẽ cứu được người yêu của anh sống được. Tức là mạng sống của người yêu anh được cứu vào 3 năm anh không phải là con người. Anh này sẵn sàng không cần suy nghĩ mới đồng ý rằng tôi xin chịu điều đó. Và điều đó như một phép màu nhiệm, ngày hôm sau tự nhiên người yêu của anh đã tỉnh lại, và nhiễm nhiên anh đã thành gì? Anh đã thành bướm và anh bay xung quanh cái căn phòng bệnh viện đó, và anh ta bên ngoài cửa kính anh ta nhìn vào thấy người yêu của mình đang nói chuyện rất là vui với người bác sĩ, là chứng tỏ đã được làm lạnh rồi. Khi cô này là lạnh rồi, cô này mới nhìn nhiều, và anh này đã thành một con bướm bay sau lưng. Nhưng mà anh ta muốn nói lên ngàn lời: anh yêu em, anh nhớ em, và anh muốn cùng phải bắt em tay em. Tất cả những điều mà tôi suy nghĩ hoàn toàn với một sự lặng lẽ và thờ ơ của cô này cả, bởi vì cô này không biết bướm là anh đâu. Và không hiểu gì về điều đó, cô này chỉ cảm thấy là mình sống lại như một cái kết mồm gì vậy thôi. Và cô này trên con đường đang tìm anh rất là tha thiết, và muốn tìm gặp lại tại sao người yêu của mình ở lại đâu, và bây giờ lại đi đâu, đi những ngày cảnh này rồi bây giờ anh lại đi đâu. Cô này cũng rất là băn khoăn để tìm lại cái người yêu của mình. Rồi Bước thì thường thường có mặt vào mùa nào? Mùa xuân. Và mùa xuân tiếp tục trôi qua mùa hè, buông lòng bước về từ giả của mình. Và cái từ giả của này chỉ trở nên một xíu khác. Và để đổi lấy trải qua một mùa hè nỗi thân rất là dài xa nhà, anh ta mong rằng một mùa hè trôi qua rất nhanh, nên có thể quay về thăm lại người yêu của mình. Trải qua một mùa hè, những tháng ngày cô gái này đi tìm anh này hoàn toàn không có, hoàn toàn không gặp được. Và bây giờ cô này đã bắt đầu những tháng ngày trôi qua rồi, bây giờ cô đã có một tình yêu mới. Thì mùa xuân lại trôi qua, anh này nôn nó mong chờ những tháng ngày ngắn lại để anh tiếp tục quay trở về, để anh tìm lại cô này, để tìm lại gặp lại người yêu, để nhìn dung nhan xưa, để nhìn mãi cách xưa, để nhìn con người xưa khát khao mong chờ và thật sự người yêu cũng trở lại. Và bây giờ các thứ đang bay một cách hối hả quay trở về, nhưng mà khi bay trở về một giờ giờ nhiều trở như nay, trong những ngày chung này người yêu của mình đang đi dạo ở trên sườn núi trong một điều ba với một người thanh niên khác chứ không phải là mình. Cánh bướm chớp con mắt và cánh bướm cảm thấy rằng mình có nhìn lầm hay không, và cái thực tế thì đó là người yêu của mình đang đi dạo với một người thanh niên khác chứ không phải là mình. Cánh bướm cũng buông căng và rơi xuống trời và rất đau khổ. Và cánh bướm phải đi giờ qua muốn la lên cái cuộc đời này, anh ở đây, anh ở đây, muốn hòa vào những lời ở lại vô vọng. Nàng cũng cười vui và đi bên cạnh một người yêu của mình. Bên này bướm đã rất từ độ luôn và rất là đau khổ. Trong suốt thời gian đó, cánh bướm vờ vai tay cái đó, và cuối cùng mùa hè đến, anh đã quay, anh cũng phải quay trở về. Và mùa hè cuối cùng, mùa xuân cuối cùng là lần thứ ba, anh quay trở lại. Và quay trở lại mùa xuân năm này thì anh quay trở lại ngay cái vườn đó là ngày đó là ngày hôn lễ của tôi. Và cánh bướm đứng bên ngoài nhà thờ nhìn vào cô này đang chạy người trước Chúa và được người yêu trai của chú vậy. Chúa thấy quá đau lòng nhưng không biết cách nào bỏ được. Và cánh bướm đang chờ chờ đang đứng từng cơ bên ngoài, và anh này cảm thấy rằng không còn gì để hy vọng nữa cả. Thì sau cái cuộc hôn nhân đó, Chúa mới phát một lời rằng ngày mai trở đến vì hè quá, đã trở đến một con người rồi, anh hãy vui lên đi chứ. Và lúc đó cánh bướm trả lời: thưa ngài, hãy để cho tôi trở thành người vui. Đó là kết thúc của câu chuyện. Các vị thấy nợ ơn tình lớn không? Nợ nào cũng lớn cả. Nợ người này cũng lớn, nợ người kia cũng lớn. Vì anh này nợ cô này tình yêu quá cho nên dám hy sinh cuộc đời của mình. Và chính hy sinh cuộc đời của mình một cách như vậy mà cô này vô tình cho nên cô này nợ cô này một tình cảm sâu sắc không đời này đời khác của thầy. Nhưng mà đó là một câu chuyện để nói chúng ta điều gì? Thật sự cái điều món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Và chính tình cảm này nó gây qua cái không biết bao nhiêu điều đau khổ, không biết bao nhiêu điều. Mà tôi có đặt bài thơ trong đó có hai câu: biết khổ đau sao biết bỏ chẳng nặng, nhờ pháp Phật chỉ mê qua tình độ. Thật sự biết rõ, biết đó là đau khổ, nó là quan tâm thế là thế khác. Nhưng mà qua giá từ bỏ chồng tôi xấu, vợ tôi tệ, thế này thế khác, nói cho dữ, mình người ngoài đấy gặp tôi như vậy tôi bỏ tám chiếc, gặp tôi nhau tôi bỏ tám chiếc, nhưng mình tới được giá không? Nó hay biết là như vậy nhưng mà nó lại vui mừng. Rồi tiếp tục là lễ vật lớn nhất của đời người là phan dương. Phan dương là gì? Phan dương là tha thứ, là tìm hiểu người khác, hiểu để tha thứ để phan dương, không phải hiểu để bắt gặp bắt cao mà tha lỗi. Đó là ý nghĩa của phan dương. Vì vậy ở trong đây lễ vật lớn nhất của đời người là phan dương, là mình tha thứ một ai giống như mình trao tặng cái người đó một món quà. Các vị thấy không? Giống như các người đã từng lỗi làm ai đó mà một người khác tha thứ, mừng không? Mừng lắm hết chứ. Ví dụ bây giờ mình có lỗi với gia đình mà mình được cha mẹ tha thứ rất là sung sướng, rất là hạnh phúc. Mình có lỗi với vợ hoặc với chồng nhưng mà qua những lần chiến tranh lạnh rồi được tha thứ, mừng lắm, mừng chết tất cả những điều đó. Chúng ta thấy rằng quan như người là trời, giống như chúng ta chỉ tha thứ cho người, thông cảm cho người là chúng ta đã ban tặng niềm vui và hạnh phúc cho người. Tôi nhớ một câu chuyện nhỏ mà một lời nhà văn Chí Tôn Ngô ông đã từng nói, mà câu chuyện này là sự phát từ chính cuộc đời của ông. Đó là sự nguyện văn chương của ông. Trong thời đó Chí Tôn Ngô có một người vợ, và vì ông là người yêu mến văn chương, cho nên bà vợ đã xem thường, bà vợ đã xem sự nguyện văn chương cái chị nghèo và bỏ đi tìm một người yêu khác, là lấy một người thương gia. Khi mà bà vợ từ bỏ ông đi lấy một người thương gia khác, Chí Tôn Ngô cũng bình thường, cũng buồn khổ, nhưng cũng không nói gì. 10 năm sau, bà quay trở lại. Bà quay trở lại thằng hai người nhau, không dẫn qua mà để chó thì đã đi từ vợ từ đó nào. Nếu ai có trường hợp vậy rồi không? Mình như chết đi sống lại, có ai không? Nhưng mà điều đó, rất nhiều người là đồng nghiệp của ông và những người bạn khác cho rằng Chí Tôn Ngô ông là một người ngu. Các vị đọc này trong câu chuyện tình nhân nhân, các vị sẽ đọc được câu chuyện này. Và khi đó, Chí Tôn Ngô ông nói là một câu như thế này. Ông nói là từ mỗi trách cứ một người đàn bà đã lỡ chân lầm lỗi, ai đã biết họ lỗi với anh họ này. Ông chỉ nói một câu như vậy mà trở thành công nhân luôn. Như vậy, ông cảm thấy là cái này chắc là ông thiếu sót gì đó. Cái này là một sự thiệt hồi nào cái vợ mình đó. Cho nên cuối cùng bà từ bỏ anh. Vì vậy, cho nên khi bà mới trở lại, ông hoàn toàn bỏ nhận như một người đàn bà. Vì ông nghĩ cách ra đi của bà chắc là gì đó, dẫn theo những sự nghiệp văn chương giống thờ ơ cái gì đó, cho nên nó mới có chuyện này. Hoặc thậm chí vì sự nghiệp văn chương như là cái nghề, nó có thể là người lý do, cho nên ông hoàn toàn tha thứ. Ông có học được cái câu lời Phật dạy về sự bao dung và tha thứ hay không thì tôi không biết, nhưng đã ông đã ứng dụng một cách rất triệt để và gì của ông không phải dễ làm. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những cái điều đó tùy những tốc độ, những hoàn cảnh, tùy những công việc mà chúng ta có thể cởi mở để tha thứ cho người. Tha thứ cho người đồng nghĩa với tha thứ cho chính mình. Đừng làm khó với nhau, đừng việc nhỏ khó ra to, đừng có thấy là cái khác đã tìm thêm chuyện để mà đổ dầu thêm lửa để tạo ra những tờ quan quan cái, mà hãy tìm cách khép lại bớt đi những cái bất chắc, những cái như thế này để cuộc đời có thể nhiều hạnh phúc và an lạc hơn. Thiết bị lớn nhất của đời người là ghét chữ biết, thì cái câu này nó mang ý nghĩa là tài sản lớn nhất của đời người là gì? Là sức khỏe và trí tuệ. Thì cái ý nghĩa này chính là trong đó mình ngã vô luôn đi cho nó có từng câu. Rồi cái câu cuối cùng của đời người là cái lớn nhất của đời người bố thí đã tốt khoe. Xin thưa các vị, cái câu ăn của lớn nhất của đời người là bố thí. Tôi suy nghĩ rất là nhiều, tôi nói tại sao bố thí mà lại là an ủi, mà an ủi là an ủi ai? Mình bố thí người ta là mình an ủi cho cái nghèo à, hay là những cái nào? Nhưng mà câu này mang ý nghĩa rất thâm thúy. Chúng ta đã từng làm cái cuộc đời và chúng ta hãy suy nghĩ một điều. Nếu cái cuộc đời này không còn sự tương trợ và giúp đỡ nhau thì cuộc đời này đã ra sao? Những người có tiền, những người dư dả, những người có điều kiện và không còn những người có lương tâm, và mà nay đã cho, mà nay đã cho nhận những cái mà nay đã cho nhận quyền lực, mà nay đã cho nhận cái do năng áo, ai chết mà ai có ai mà ai vì ai đã chịu, thì cũng có cuộc đời chúng ta trở nên cái gì rồi? Có còn là được mời mình nữa hay không? Cho nên cái chữ câu an ngữ này nó mang cái nghĩa không phải đây giải cái chuyện gì bố thí, nhưng mà nhờ chúng ta trên cuộc đời này còn bố thí, còn xa xẻ, còn biết đến thân phận nghèo khổ và đau thương của người khác, là cộng đồng loài người còn hạnh phúc. Tức là lúc đó còn tình người trên cuộc đời này. Chúng ta hiểu cái nghĩa này. Thế chúng ta nói bố thí tôi nghèo quá, tôi có tiền làm sao tôi lo gạo ăn ngủ cho tôi một ngày này, cái chuyện nó đơn giản lắm. Chuyện đơn giản quá, không ai sẽ tin vào kinh nghiệm của tôi vậy. Dĩ nhiên là nó như vậy. Nhưng mà ở chỗ này chúng ta phải nghĩ sâu sắc hơn một chút. Nếu cộng đồng loài người còn tình cảm, còn cái gì, còn sống bằng từ bi và thương yêu người khác, bằng sự chia sẻ của chính mình, chia sẻ cái cơm ăn áo, chia sẻ ý kiến, chia sẻ từng lần tất cả những cái này, còn nghĩ đến người kia chia tay bảo lực tổng đất nghèo khổ đau thương, còn những chương trình từ thiện thế này thế khác, tất cả những điều đó để nói rằng lòng người chúng ta còn có được hạnh phúc. Đó là an ủi, tức là còn niềm tin vào cuộc sống, còn niềm tin vào cuộc đời này. Còn một khi không còn chỉ có trên cuộc đời này nữa thì chúng ta không còn niềm tin và hy vọng vào cuộc đời nữa cả. Chúng ta bắt đầu sống trong cuộc sống tương tàn tương sát, và chúng ta sẽ sống những buổi ngày tự làm khổ nhau bằng những thủ đoạn và đồng ác của chính chúng ta. Ở đây chúng ta phải nên nhớ là cho nên ở câu này để chúng ta nghĩ cho chúng ta là cuộc đó, còn tình yêu là còn tin vào cuộc sống, còn tình người là còn hy vọng vào cuộc sống. Bởi vì quan trọng biết ai cũng chỉ muốn cho mình, mà bây giờ mình cái những gì mình có mình chia sẻ cho người khác, đó là quá tốt, là còn tình người, là còn hiểu biết, là còn thương yêu. Đây là chúng ta thấy quan trọng ở đây. Cho nên câu này tôi không phân tích nhiều trong cái việc gọi là ý nghĩa của bố thí. Thật ra cái điều đó đã nói như một chuyện thường, mà nói là cái ý để gọi là tại sao phải gọi là dùng chữ ai rồi. Như vậy còn nhiều ngày trên cuộc đời là còn niềm tin và hy vọng, và còn có hạnh phúc trên cuộc đời được. Thôi bây giờ chúng ta kết thúc bài giảng tại đây. Xin thưa các thầy. Chúng ta thì chúng ta có thể triển khai nhiều một chút, nhưng mà thời gian thật sự tôi thấy nó hơi quá. Hơi quá mà tôi cũng quá, mà thầy đủ giờ là cũng quá. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe trong buổi giảng hôm nay. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, hôm nay toàn thể Phật tử đồng tu tại Phước Sơn và chùa Phật Đà chúng con vô cùng hạnh phúc và sung sướng khi lắng nghe những pháp âm vi diệu của đại đức, xuất phát từ trái tim thương yêu và lòng vị tha vô ngã của một sứ giả Như Lai. Những thời pháp của đại đức trong giai đoạn này và đặc biệt là tại Houston trong khoảng từ mấy năm ở bên ngoài thì thời tiết rất là nắng gắt và khô hạn, nhưng mà bên trong cái điện cũng như trong tâm cảm của mọi người con Phật nên Christian, chúng con cảm nhận được dòng pháp âm của đại đức giống như những trận mưa đã gọi nhìn và tấm mắt tấm lòng và trái tim của tất cả những người tử thành phương như thế. Và trong ý nghĩa đó, một lần nữa chúng con xin thay mặt cho Chư Đức Tôn Đức tại chùa Phật Đà cũng như ban quản trị Hội Phật Giáo Việt Nam tại Phước Sơn và ban đại sự chùa Phật Đà cùng tất cả các lòng thiết tha vị đạo và trái tim trân quý chánh pháp của toàn thể đồng hương Phật tử trong thời pháp đầu tiên cũng như thời pháp sáng hôm nay. Và chúng con cũng không biết nói gì hơn là xin nguyện cầu Tha Bảo luôn gia hộ cho đại đức giảng sư lúc nào cũng tâm an và nụ cười hoan hỷ luôn hiện hữu nơi trái tim và nơi tấm tự dương của đại đức giảng sư, và bước chân đi của đại đức luôn luôn lúc nào cũng là những bước chân thánh thiện tỏ khác thương hoa cho cuộc đời bớt khổ thiên vương. Thế là những điều này giảng dạy đều là cơ lý, đều đi sát với đời sống thực tế, nhất là người Việt Nam và những người đệ tử Phật.
Cũng là cuối cùng chúng ta cảm thấy cũng rất nhiều thầy là những người đệ tử Phật một thời đã cùng chia sẻ về hiểu biết và đến đây đã được sự tận tình giúp đỡ của thầy. Một người thầy ở nơi xứ Thả Ngoại rất giản dị, rất thân thiện và rất dễ thương. Và xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả các vị chúng các vị đồng hương của chúng ta có một cuộc sống an vui hạnh phúc, như gia đình chúng cũng vượt về mặt sự sống của mình cả.